Rồi bữa nay học hồn khóm thảo mộc chương 11. Hồn khóm thảo mộc thì được vẽ ra ở trong cái hình số 15. Thầy tôi post cái hình số 15. Đó, mọi người bấm vô để xem. Cái hình này thì nó có bây giờ cái hồn khóm là bây giờ nó có cái vỏ bao của cái hồn khóm, nó có hai lớp. Cái ở ngoài cùng thì là nó làm bởi những cái vật chất ở cõi trung giới, và cái vỏ bao phía bên trong thì nó làm bằng những cái vật chất ở cái cõi trí. Cõi trí tức là ở cái cảnh thứ tư của cái cõi trí, vậy tức là cái cảnh cao nhất của cõi hạ trí đó. Cái tầng lớp mà vật chất thì cái trước là cái vỏ của cái hồn khóm của kim thạch đó, thì ngày xưa nó có, bây giờ thì ngày xưa thì nó có tới ba lớp, của kim thạch là có tới ba lớp. Một cái lớp ở trong cùng, một lớp ngoài cùng là của cái nguyên tử vật chất, nhưng mà bây giờ thì cái nguyên tử vật chất nó không còn, cái vỏ nó không còn, cho nên chỉ còn hai cái lớp là hạ trí với lại thể thể vía thôi. Còn cái lớp vật chất ra thì nó giống như là nó bị thu hút vô bên trong cái hồn khóm của cái thảo mộc rồi, để làm cho cái thể phách của cái thảo mộc này nó mạnh mẽ thêm. Ở trong cái hồn khóm thì có tam thể hạ dính vào cái tam thể thượng của nó, và cái tam thể thượng của nó thì dính vào cái chân thần, những cái chân thần của nó thì là cũng như là có ảnh hưởng đó, có ảnh hưởng trên cái hồn khóm đó. Cái tam thể hạ ở trong cái hồn khóm thì nó chưa có dính líu tới cái cuộc sống của cái loài cây cỏ. Tức là tam thể hạ nó có đó, nhưng mà nó chưa dính líu tới cái cuộc sống. Ở phía dưới của cái, ở trong cái hình này nhé, cái hình đó thì là thấy cái vòng tròn, nó vòng tròn gọi là wall of Roxo đó, tức là cái vỏ đó, thì ở bên trong nó có tam tam thể hạ nó chĩa xuống, và cái tam thể thượng thì nó ở bên trên cao, và trên cao nữa là chân phần trong cái hình đó. Còn ở phía dưới thì nó có chĩa xuống, nó còn chĩa xuống những cái cục tròn tròn đó. Tức là có một số những cái thể mà để chỉ định những cái nhóm cây cỏ hay là rau, cuộc sống của những cái thứ đó. Ở trong một vài cái nhóm đó thì cũng có những cái tam thể hạ, và những cái đường giữa những cái tam thể hạ nhỏ này và cái hồn khóm bự bên trên thì cho thấy rằng là những cái cục nhỏ nhỏ dưới là nó lệ thuộc vào cái hồn khóm bự bên trên, giống như là cha mẹ của chúng nó. Cái hồn khóm cha mẹ là bự bên trên, và có những hồn khóm nhỏ nhỏ bên dưới nữa đó. Giống như trong trường hợp của cái hồn khóm kim thạch thì tại A ở phía bên tay mặt của cái hình, ở phía bên tay mặt của cái hình có cái chữ A đó, chữ A nó mũi tên nó chĩa xuống chữ A đó, thì có một cái một cái thẻ của cái cây mà đã bị phá hủy, giống như là một cái vật đã bị phá hủy, và cả ba cái tam cái thẻ hạ đó thì nó nằm ở trong đó, đã được tách rời ra khi mà cái cây đó nó bị tiêu diệt rồi, thì tam thẻ hạ nó đi ra, và như thế thì cái hồn khóa mở nó rút cái tam thẻ hạ nó vô. Cho nên rằng là chúng ta thấy cái mũi tên nhỏ nhỏ đó ở trên nó chiếu từ cái chữ A đó, nó quay ngược trở lại đó, là cái thẻ ở dưới là nó bị có chấm chấm chấm, tức là nó bị phá hủy rồi, nó tiêu diệt thì nó sẽ tàn héo. Thì cái tam thể hạ là cái mũi tên vuông vuông, nó giống như là cái hình tam giác màu đen đó, thì có mũi tên chỉ lên trên, tức là cái hồn khóm cha mẹ nó rút vô trở lại, rút cái tam thể hạ nó vô. Cái hoạt động của hồn khóm thì bây giờ nó được chuyển hóa từ cái vật chất để đi lên cái cõi trung giới, và bây giờ đó thì là cái thể vía của cái cây cỏ này là nó nuôi sống cái cuộc sống của cái sự sống của cái cây đó. Bây giờ nó còn cái thể vía thôi, tức là cái xác của nó là bị phá. Cũng giống như trường hợp là những cái hồn khóm của kim thạch, thì chúng ta cũng có thể lặp lại rằng là không phải là mỗi một cái túng cỏ nào, hay là một cái cây nhỏ nào, hay là một cái cây lớn nào, đều có một cái hạt lưu tánh nguyên tử riêng, và những cái hạt nguyên tử nó sẽ trở thành con người trong cái hệ thống của chúng ta. Nhưng mà thực sự ra là cái vương quốc của cây cỏ thì nó hiện hữu độc lập và với những mục đích khác, và nó cũng để là giúp đỡ cái sự tiến hóa của những cái hạt lưu tánh nguyên tử. Hạt lưu tánh nguyên tử của con người đó, và những cái vị thần linh mà hướng dẫn những cái hạt lưu tánh nguyên tử đi tới một cái cây, đi tới một cây và sau đó tới cây khác, vân vân, để cho những cái hạt lưu tánh nguyên tử nó có thể có những cái kinh nghiệm của cái sự rung động mà cây cỏ nó hứng chịu, và nó sẽ tích tụ tất cả những cái sự rung động đó, những khả năng rung động đó vào trong cái hạt lưu tánh nguyên tử, và nó sẽ dính vào trong cái hạt lưu tánh nguyên tử mà khi trước là nó đã nằm ở trong cái thế giới của kim thạch. Cái điều này nói không được rõ lắm, mấy cái hạt nguyên, cái lưu tánh nguyên tử này nó thuộc về bao nhiêu cái cây không có được rõ ràng. Bây giờ qua tới cái đoạn bên dưới. Cái phương pháp để mà trao đổi những cái sự rung động, và như thế là để chung sống với nhau, thì cũng tiếp tục giống như là trường hợp kim thạch, những cái hồn khóm như thế là luôn luôn nó sẽ chia ra, và nó chia dần ra để nó tiến hóa, và nó như thế nó càng ngày càng đông đảo hơn, tức là có nhiều hồn khóm hơn, nhưng mà những hồn khóm này càng ngày nó càng khác biệt với nhau, cái này nó khác nhau với cái kia. À, về những cái tính chất riêng trong cái khoảng thời gian mà những hồn khóm này nó trải qua ở trong cái thế giới của loài cây, thì nó có nhiều hoạt động hơn ở trong cái hạt lưu tánh nguyên tử thể vía, nhiều hơn là trong trường hợp mà nó ở trong cái kim thạch. Do đó cái lưu tánh nhân từ của thể viết, nó sẽ lôi cuốn chung quanh nó những cái vật chất của cõi trung giới, và những vị thần linh sẽ sắp xếp chúng nó theo một cái phương cách nào đó rõ rệt. Và trong khoảng thời gian kéo dài của một cái cây to ở trong rừng thì những cái nó sẽ tích tụ hơn thêm nhiều những cái hạt của cõi trung giới, và như thế là nó sẽ phát triển về mọi phương hướng cái thể vía của cái cây. Cái thể vía nó càng ngày càng to thêm rồi nó tích tụ thêm nhiều hạt, và như thế thì cái thể vía của nó sẽ trải qua những cái kinh nghiệm về những sự rung động, và nó sẽ cảm thấy vui vẻ hay là khó chịu. Cái cây nó không biết nha, nó có cảm giác vui vẻ hay khó chịu xảy ra khi mà nó có mặt trời, hoặc là có những cơn bão tố, có những làn gió hay là trời mưa, nóng hay là lạnh vân vân. Những cái kinh nghiệm đó thì nó sẽ được đưa vào cho cái hạt lưu tánh nguyên tử nằm ở trong một cái cây. Và như thế thì là cái cây đó, vật chất của cái cây nó sẽ chết đi, thì cái hạt lưu tánh nguyên tử nó sẽ quay trở về cái hồn khóm, và nó mang tất cả những kinh nghiệm của nó vào cái hồn khóm, và nó chia sẻ giống như trên cho những cái tam thể hạ của cái hồn khóm, tam thể hạ khác của cái hồn khóm. Ngoài ra khi mà cái tâm thức trở nên hoạt động hơn ở trong cái cõi trung giới thì nó sẽ phóng ra những cái sự rung động, xúc động nào đó vào trong cái cõi vào trong cái cõi phàm trần, và như thế thì nó sẽ tăng trưởng lên những cái cảm giác của cái cây lấy ra từ cõi trung giới, nhưng mà giống như là cảm thấy ở trên cái cõi vật chất. Tức là sau đó là cái cây từ từ nó sẽ có thêm cảm giác. Bây giờ qua cái đoạn sau. Thêm một đoạn nữa là nó hết cái phần về những cái cây cỏ. Hết cái chapter, hết cái chương này. Khi mà có một cái cuộc sống riêng rẽ rất là dài, ví dụ như ở trong một cái cây cổ thụ, thì sẽ có một chút xíu cái phần của cái thể trí và cái cây, và nó sẽ rút vào chung quanh nó giống như là một đám mây những cái chất liệu của thể trí. Và trong cái trường hợp mà nhiều cái mùa thời tiết xảy ra thì nó từ từ nó sẽ in vào cái thể trí đó một chút xíu trí nhớ. Và như thế thì nó cũng giống như là nó có một cái sự chờ đợi cái mùa nó tới. Nó hơi mơ màng, nó chờ cái mùa đến. Theo cái luật chung thì dường như là mỗi một cái tam thể hạ trong cái lúc mà đã gần hết cái khoảng thời gian mà nó tiến hóa trong cái thế giới của loài cây, thì nó sẽ có những cái kinh nghiệm kéo dài hơn ở trong một cái cây, để cho những cái ảnh hưởng ở trên cái thể trí của cái cây có thể xảy ra. Và như thế cái tam thể hạ này như thế thì có thể được sửa soạn sẵn sàng để có thể dùng được trong mà khi mà thời gian đến, để cho nó khi nó trở thành một cái con thú vật. Tuy nhiên cái luật định thì nó không có cái điều đó, nó không phải là luôn luôn xảy ra. Và trong vài trường hợp chúng ta thấy cái chuyện mà nó tiến lên thành một loài vật có thể xảy ra từ trước khi mà có cái thể trí đó. Cho nên rằng đôi khi những cái sự xúc động xảy đến cho cái thể trí của cái cây thì nó xảy ra. Nó xảy ra sau khi nó trở thành thú vật mà thôi. Và ở trong những cái con thú vật nó rất là chậm tiến, nó rất là kém tiến hóa, thì lúc bây giờ nó mới bắt đầu nó có những cái đó. Còn nó xảy ra, nếu nó xảy ra trong cái cây ấy, thì là cái cây nó vào nó thành một con thú vật khá hơn. Còn những cái con thú vật mà quá bét ấy, thì là lúc bây giờ nó mới có những cái cảm giác về cái trí. Tại vì cái điều kiện thì nó cũng giống như là những cái mà chúng ta đã mô tả trong cái những cái thế giới của cái loài tiên thạch. Hiện ra nó cũng hiện ra đối với những cái loài con thú vật thấp kém nhất. Nói cách khác thì những cái thế giới này nó dường như là nó có overlap, tức là nó có chồng lên nhau, nó có chồng chồng lên nhau một chút xíu ở ngoài biên giới, tức là cái biên giới của nó hơi bị mờ đi đó. Rồi bây giờ qua chương sau, chương một thứ 10, chương thứ 12.
Nào chương này đi đừng thảo luận chứ gì
Ok, anh ai có muốn
quá
tham
mà bây giờ mình thấy sai chuyển thiên đang giúp cho người ta cho mình bảo
tán?
tính chứ là mình đọc biết rồi chứ quên lẽ sợ trên
Bây giờ làm sao?
cái chương này nó có hai phần ba phần nữa, có ba phần kia là ba phần nữa. Thấy không, có lẽ cái phần đầu mình cần phải sai chuyển là nhiều lắm rồi, cái phần đầu cái phần thứ này. Nghĩa là nó có lịch ở đây nha, thì chúng tôi xin bây giờ thì chúng ta học cái này là cái hồn khốn của loài cây cỏ. Tại sao chúng tôi nói loài cây cỏ hay thảo mộc? Thảo là tất nhiên là cỏ, mộc là cây, nó dịch tiếng Việt nó rõ ràng loài loài cây cỏ. Cái hồn khốn của loài cây cỏ thì nó cũng vô số à, anh cho em biết. Theo cái lịch trình tiến hóa của muôn loài dạng vật cái trái đất của chúng ta đó, thì cái loài cây cỏ này nó là một con đường tiến hóa riêng à, như giáo lý thần học cho chúng ta biết là có 6 con đường tiến hóa mà thuộc về các loài mà nó chưa có cái trí. À, gọi là những cái thần thức mà nó chỉ có Atma Bodhi mà thôi à, cái thần thức mà mặc dù ở đây nói tam thể hạ thì thật sự nó có chỉ Atma Bodhi mà thôi chứ nó chưa có cái trí. Cái loài cây cỏ hay là thiên thạch nó chưa có cái trí à, mà nó có ở đây thì chúng ta thấy là nó bắt đầu cái loài cây cỏ thì nó có cái thể vía à, nó bắt đầu có thể vía à, nó tạo ra nó lấy những cái chất liệu cái nguyên tử của cõi sinh giới. Cái loài cây cỏ nó tiếp nhận được cái nguyên tử cơ bản thường trụ gọi là enzyme enzyme acetone permanent, hồi xưa gọi là nó tương đương bên Phật giáo là cái chủng tử mà để mà nó tạo ra cái loài này, nguyên tử thường trụ căn bản. Nó là cái căn bản của cái cõi sinh giới, cái cõi dục giới, cái cộng loài cây cỏ này nó cũng nhận lấy cái hạt nguyên tử đó để mà chi tặng nó thu thập kinh nghiệm ở trong cái cõi xưa cho sinh giới để mà tạo ra cái tự nhiên cho nó, cái loài cây cỏ nó cũng tạo ra cái tự nhiên cho nó. Nhưng mà cái thể xác của nó thể xác của nó thì vẫn ở bên ngoài, nhưng mà cái thể vía nó là nó bắt đầu tạo ra được cái thể vía ở bên trong đấy. Thì chúng ta học cái phần này là đến nó chúng ta thấy là cây cỏ nó cũng có thể vía à, vì lý do đó anh chị em mà phải, bởi vì học cái này á, anh chị em mà có kiến thức rồi có thể học được qua cái vấn đề về cái về thảo mộc à, về thảo mộc học phải không, vấn đề thảo mộc học anh chị em sẽ nghiên cứu vô số loại cây cỏ à. Ở đây hồi xưa anh em biết là ông rồi chúng tôi nghiên cứu thì ông Sina đó à, ông nhà diễn giả mà có thể là có tiếng đó là về khoa học những người nghe trình bày thông học theo khoa học nhiều nhất, thấy không, thì ông có trình bày cho chúng ta thấy rằng á cái loài thực vật á nó có vô số anh chị em này thấy không, ở trong nhà nậu mà xung quanh cái chỗ mà chúng ta ở thôi chúng ta thấy có bao nhiêu loại loại cây cỏ cỏ, cỏ rồi cây như là cây xài, cây ổi, cây mít hay là rồi những loài những loại dây như là dương gan hay là dưa leo hay là đó, tất cả những cái đó rồi loại cỏ thì nó cũng đủ đủ thứ ha. Ở đây á, thì ông chúng tôi có nghiên cứu qua cái sách mà của ông Na, hồi đó ông cũng là nhà diễn giả thân học mình, ông trình bày mà về cái sự tiến hóa của loài thực vật á, tức là loài cây cỏ này ha, thì ông cho chúng mình ta biết rằng á, thường thường á, cái loài thực vật á, nó tiến hóa từ các loài như tự như ở dưới biển, ở dưới sông, ở biển rồi đó, thì nó bắt đầu tiến hóa từ các loài vi khuẩn nè, rồi rong xanh nè, rồi loài nhuyễn thể nè, giao tử nè, rồi nhuyễn tử đi rong điêu rồi đó ha. Nó trước hết là nó ở từ ở đó rồi á, nó mới thâu thập kinh nghiệm tất cả những chất liệu ở đó, kinh nghiệm ở dưới nước ha, rồi nó tiến lên cái loài riêu, rồi nó tiến lên các loài cây mà có bào tử ha, các loài cây có bào tử, các loài cây có bào tử như là cái dương sĩ nè, rồi loài dương sĩ là dương sĩ mà ở dưới nước, rồi loài cây cây có hạt, rồi nó tiến lên lần đến các loài cây có hạt đó, như xoài, như mít, như ổi rồi ha, như măng cụt rồi ha, mấy cầu rồi đó là loài có hạt, rồi nó lần lần đó. Là trong những cái loài cây này có những loài mà loài quả tử, rất là cái loài mà nó có hạt tần, như giả tỷ như cây điều đó, như em thấy không, cái hạt nó ở bên ngoài, gọi là loài cây quả tử ha, đây là loài cây quả tử, rồi những loài cây mà nó có loài cây mà hạt ở bên trong gọi là cây biến tử, có hạt ở bên trong. Nó lần lần nó tiến lên các loài cây mà nó có cái sự mà nghĩa là tiến phát triển mạnh hơn đó. Ông ở đây nó chia ông chia ra nữa, những loài cây có nha, những loài cây mà thuộc về đơn tử diệt, rồi xâm tử diệt, rồi là cây thiên phế, rồi cây có trái, cây có thâm, cây thâm, rồi lần lần nó tiến lên tới cái loài những loài bông hoa, những loài cây bông hoa, cây dứa, là cây lát, cây quệ rồi.
Anh ai đọc cái tài liệu này ở đâu vậy anh ơi?
Cái tài liệu này đó, cái loài thực vật. Bởi vì chúng ta học á, học cái này, học cái hồn khốn của loài thực vật, chúng ta phải biết nhiều để mình mới có thể khai triển, để mình nhắc nhở những các bạn trẻ tham học á, hay nhớ lại, chứ bởi vì mình mà không có mà khai triển thêm cái tài liệu của ông Bô Quên thì ông nói chỉ là cái vấn đề cấu trúc của cái hồn khốn đó không, nhưng mà mình học cấu trúc thì có khi mình về rồi mình quên ha. Thành ra cái
tài liệu là tài liệu nào, nói tóm lại
Evolution of Kind of Limante á, hầu xưa cái cuốn này tiếng Thái mà hầu xưa là tiếng Anh, ông Gina ổng là học tiếng Anh, ổng giỏi lắm tiếng Anh, ổng là học ở trường đại học Oxford bên Anh á, ổng viết tiếng Anh nhưng mà bên Pháp hầu ông đi truyền bá thân học ở bên Pháp á, thì mấy người Pháp đi lấy cái cuốn này dịch ra tiếng Pháp đi ha, nên cứ nói là có thể là xưa là ở bên ở bên Evolution nha, tức là tiếng Anh nha, nhưng mà ông bên Pháp thì dịch ra là tiếng Pháp là Evolution of Kind of Limite. Thì mở cái từ đó ra thì có thể ở trên tài liệu có, họ có đưa lên nha, ở bên Pháp họ có lẽ họ cũng đưa lên nhiều lắm, hậu thân học Pháp á. Thấy chưa? Thành ra mà chúng ta học á, đó là cho chúng tôi thấy là chúng ta học mà về cái hồn khốn này là một mầm là chúng ta phải khai triển nhiều lắm, bởi vì để chúng ta có thấy nhận thấy cái sự nguyên bí của những loài dạng vật an hiện hữu bên ở xung quanh chúng ta. Nhất là cái loài thực vật nó có cái hồn khốn, cái loài hoa nó cũng có cái hồn khốn của nó, nhưng mà ai tạo ra cho những cái loài cái hồn khốn này? Thực sự thì ở đây chúng ta học cái căn bản tạo ra cái hồn khốn. Anh chị em nhớ, các bạn trẻ thân học nhớ nè, cái mà tạo ra cái căn bản của hồn khốn này là các vị thần sáng tạo, Creator. Xung quanh như chúng ta thì chúng ta đã học anh chị em, mà bởi vì học về thân học mà anh chị học rất lớn rồi, có thể không chưa đủ mà trình độ để mà khai triển. Nó phải nhớ lại cái giáo y lý thông học cho tâm linh. Chúng ta biết là xung quanh cái bầu trái đất chúng ta nó có một cái vùng, cái vùng của thần linh đó. Còn sau này gọi là cõi thiên đàng hay là cõi thần linh để mới khăn á, thì nó có tới 33 nhóm thần linh nè. Trời đất, chúng tôi nhắc nè, 33 nhóm thần linh, được tới 330 triệu thiên thần thần linh đang ở xung quanh cái đất của chúng ta. Thần linh này là các vị thần sáng tạo đó. Anh em nhớ này, thành ra cái lầu kim thạch cũng do các vị thần sáng tạo tạo ra rồi, kim thạch nhớ. Đấy, học về thông học chúng ta mới thấy là khi mà chúng ta nghe cái điều này thì chúng ta thấy có cái chứng mở rộng. Chứ nếu mà chúng ta học cái nội dung này đọc quá rồi quên hết, mà không có chuyện nghiên cứu, không có chuyện học hỏi giáo lý căn bản của thông học thì chúng ta cũng không thể nào phát triển nổi đâu. Chúng tôi nhắc nhở các bạn trẻ tham học hãy cố gắng nha. Anh học cái đề tài những này nó thuộc về khoa học quyền bí nha. Nhưng mà khoa học quyền bí nó căn cứ khoa học thật, cái khoa học mà hiện đại. Cái khoa học hiện đại những này để giúp cho chúng ta trở về cái khoa học quyền bí. Là chúng ta là khoa học quyền bí nó nằm ở trong giáo lý tham học chúng ta, giáo lý tiền đó. Vì lý do đó, khi mà nói đến cái hồn khốn thì chúng ta phải nhớ rằng có vô số các vị thần sáng tạo tạo ra cái hồn khốn, rồi chim thạch, loài đất đá ha, rồi loài cây cỏ ha, rồi loài cầm thú nữa đó. Anh em nhớ cái điều này nha. Vậy thì chúng ta cái hồn khốn, loài thực vật, loài cây cỏ này, chúng ta mà bắt đầu nghĩa là phải có cái trí mở rộng. Mình nhìn vào cây cỏ rồi mình mới thấy cái sự nguyên bí. Từ sau một cái hạt cái hạt xài nó xuống mà nó lần lần cho nó nảy mầm rồi nó thành ra một cái cây xài mà nó đâu mà mình phải không thể nào tưởng tượng được cái hạt xài mà nó tạo ra một cây xài. Thì cái ai tạo ra cây xài này? Đây là vấn đề chúng ta phải suy nghĩ đấy. Chúng ta là thuộc con đường tiến hóa, có cái trí, cái thần thức của chúng ta là Atma Bodhi Mana nha. Chúng tôi nhắc nhở như này, chúng ta có cái trí. Khi mình nhìn vào một cây, một cỏ hay một cái gì đó thì chúng ta phải sử dụng cái trí này để mình suy nghĩ cái gì tạo ra cái đó, cũng như cái gì mà tạo ra cho cái hình hài sắc tướng chúng ta hôm nay đấy. Nghĩa là trong con người chúng ta cũng có vị thần sáng tạo tạo ra cái thể xác chúng ta đây. Anh em nhớ cái này, thì loài thảo mộc này nó cũng vậy. Ở đây chúng ta học cái căn bản để mà chúng ta thấy rằng cái lịch trình nhập thế của các loài cây cỏ nó cũng có cái thần thức, nhưng mà ở đây là cái tam nguyên hạ đó. Cái tam nguyên hạ này thực sự nó chỉ có là Atma Bodhi chứ chưa có cái Mana. Anh em nhớ cái điều này nha, cái loài cây cỏ thảo mộc cầm thú chỉ có Atma Bodhi, cái thần thức của nó chỉ có thế thôi. Chỉ có con người của chúng ta thì mới có cái Atma Bodhi Mana. Chúng tôi xin nhắc nhở anh chị em vậy, thì học cái này, học cái hồn khốn của loài cây cỏ này, chúng ta thấy cái diễn trình tiến hóa của loài cây cỏ nó vậy. Nó cũng có những cái chủng tử để mà nó thâu thập kinh nghiệm, để nó tạo ra cái thể xác của nó, tạo ra cái thể vía của nó. Và anh chị em thấy rằng cái con đường tiến hóa của loài cây cỏ, có những loài mà nếu mà anh chị em thấy rằng có những loài cây mà nó tiến hóa đến cái giai đoạn mà nó phát triển được đến cái loài mà nó tiến lên cái loài động vật, thì anh chị em thấy có những loài cây mà học về thực vật học á, anh chị em học là lớp trẻ, kiến thức trẻ, cái lớp thường thì chúng nó cái lớp mà chín sức trẻ là hãy nhớ là cái loài cây cỏ nó tiến hóa lên, cái loài động vật là có những cây mình ăn thịt. Anh chị em chúng tôi có một thời chúng tôi thấy những cái cây ngải mà anh chị em mà nếu mà hồi xưa ở bên Campuchia đó không có những cái rừng ngải đó không, người ta nuôi bằng gà đó mà, một cái rừng ngải người ta sáng người ta bắt con gà ta nhịn vô cái đám ngải đó cái từ một chút mới còn cái lâm không, nghĩa là cái lò ngải nó tiến quá lần lần nó lên cái lò đầm vật đó, anh chị em thấy chưa? Rồi có những cái loại cây mà đi vô rừng mà voi á, rồi cả con voi cũng bị nó ai thịt á, cái loại cây mà nó bắt lên nó xiết con voi là cái neo do cho ở đó chịu chết luôn, nó ăn luôn đấy. Đó là cái vấn đề sự tiến hóa của loài thực vật lên loài động vật đấy. Đó cho tôi góp ý thì để gợi ý cho anh chị em thấy rằng phải mình có cái trí là phải suy nghĩ để mình học này là mình chứng tỏ cái học mà về cái nhân duyên thể này là giúp mở cho chúng ta, mở cái trí chúng ta đây, học cái hồn khốn này là chúng ta thấy tại sao mà lâu thấy rõ nó có hồn khốn đó là bởi vì nghĩa là xung quanh chúng ta nó có các vô số các vị thần sáng tạo ra các loài cây, bởi vì cây xài nó cũng có một vị thần tạo ra cây xài, cây ổi nó có một vị thần tạo ra cây ổi nữa, cái hồn khốn mà một cái hồn khốn có một vị thần sáng tạo ra hồn khốn đó. Nhớ là đấy đó, những người do ấy thêm để cho cái buổi học cho nó sinh động một chút vậy thôi, vậy anh em thôi thì có ý thêm.
Ok. Cái cuốn mà anh nói đó nó bán ở trên internet mà nó bán tới 60 đô la đây, không phải rẻ đâu.
Đó bởi vì nói cái về cây da quỷ này nó quý lắm, là bởi vì nó ông Vina đó ổng dùng cái khoa học để mà trình bày thông thiên học theo khoa học. Nó hay cái chỗ này.
Bây giờ chắc ít người đọc lắm, thành ra họ không in. Họ không in nữa, thành ra đâm ra hiếm. Mà bán trên eBay thôi.
Rất cần cho cái lớp và kiến thức trẻ sau này ghê lắm.
Hello.
À Phúc.
Những cái mấy cái cây mà người ta đang chiết cành đó, rồi người ta trồng xuống đó, thành cái cây chẳng hạn như cây ổi, cây xoài thì mấy cây đó thì sao đây?
Nó lớn rồi, lúc chúng ta đi chơi, chơi cũng mở cái tí, bắt đầu là thắc mắc rồi đấy. Nó là bởi vì sao đấy? Thì bởi vì học, thanh học nó phải vậy, nó phải tiến bộ chỗ đó. Chúng ta thấy có nhiều cái nó lạ kỳ lắm. Nhưng mà quay về với thân học để mà dùng cái chìa khóa thông thì học để giải mã cái những chuyện thắc mắc ở trong cái tí của chúng ta. Thấy không? Đây là những đại vừa phút vừa thắc mắc gì hết, tại sao người ta chiếm cái cây đó rồi nha, nó dẫn thành những cái cây cũ. Thì ở đây á, khi mà nói đến cái cây á, nó có cái phách của cái cây. Học thông học thì chúng ta nói cái phách của cái cây, cái vía, cái cây nó có cái vía với cái phách, chứ cái trí thì nó chưa có, chưa phát triển. Nó chưa phát triển. Đó, thành ra cái phát của cái trái cây, cái cây đó mặc dầu chiếc gì tới như chiếc cây xài hoặc cây ổi hoặc cây sầu riêng mà chiếc cái ngành nó là sâu trầm lên thì nó dẫn lên cây sầu riêng, vẫn có trái sầu riêng. Thì ở đây chúng ta phải nghĩ đến cái phát của cây đó, nhưng mà cũng có cái vị thần sáng tạo ra cây sầu riêng nó hỗ trợ nữa, mà là có vị hỗ trợ bởi vì chính vị đó tạo ra cây sầu riêng. Thì mà cái cây khi mà một người mà họ tắt đi cái nhánh cây sầu riêng ra thì cái vị thần sáng tạo mà cây sầu riêng nó ngài cũng đã có tạo, bởi vì chúng tôi nói anh chị em nhớ điều này, mọi loài vạn vật ở trên trái đất chúng ta vì do cái khuôn thể phách nó tạo ra mà thôi, anh chị em nhớ cái điều này nha. Cái thể xác của chúng ta mà nếu không có khuôn thể phách thì cái thể xác cũng bỏ đi, cây cối mà không có thể phách cũng bỏ đi đó. Chúng tôi nhắc nhở anh chị em nhớ này, cái thể phách là quan trọng, nó là vị thái hình của muôn loài vạn vật đấy đó.
Vậy đặt vấn đề là vậy, cái vía của cây đó là cái vía riêng hay là vía chung với cái cây mẹ?
Đương nhiên cái vía khi mà cái cây mà nó đã tiếp nhận cái hạt nguyên tử cơ bản thường trụ cái cỏ trung giới rồi để mà nó tạo ra cái vía của nó, thì cái vía nó cũng là cái vía riêng với cái cây đó, cái vía của cây xài cát. cái vía của cây mít khác, cây vía của cây ổi này, cây vía dừa vàng thì nó khác khác chứ không bao giờ giống nó cũng nó ừ. Nó là nó cũng cái tâm phải hạ của nó mà ha.
Không có đâu, đang đặt câu hỏi là cây mình chiết ra đó thì cái vía là khi mình chiết ra vậy cái vía nó sẽ tạo cái vía riêng hay là cái vía chung cây cây mẹ, tại vì khi đó nó phát sinh ra là
ở trong cái hình đó, ở trong cái hình mà có cái linh đó thì là mình thấy ở bên trên nó có cái hồn con bự, xong rồi ở dưới nó có những cái hồn con nhỏ nhỏ, cái tam đề hà nó chia ra đó, thì tất cả cái loại cây đó nó có chung một cái hồn con, xong rồi những cây nhỏ thì nó có những cái tách ra, xong từ từ thì nó cũng thuộc về một cái hồn con chung, mà ngay cả cái cây đó nó không phải cái vía riêng giống như một người có một cái vía, nhưng mà nó tuy nó tách ra nó cũng vẫn thuộc về một cái rút xô bự ở trên, thành ra bây giờ chiết ra thêm một cái cây thì nó cũng ra một cái nhỏ nhưng mà nó vẫn thuộc về cái chung đó, chứ nó không có riêng từng phần giống như con người. Cô có nhìn thấy cái hình đó không?
Chưa.
Cái hình bấm vào đó ngay tôi post cái link đó coi lúc đầu rồi. Cái này tôi post lại cho cái link. Nó có một cái rút xô bự bên trên. Xong rồi là tóm lại là cây nó có hồn. Nó hồn khóm còn mạnh hơn là thú vật nữa, mà thú vật nguyên một đàn này có một cái hồn khóm. Thì nói thì cái cây nó cũng có hồn khóm. Tức là nó cũng có từng phần riêng nhưng mà nó cũng cái hồn khóm chung. Khi mà cây nó chết đi thì là nó quay trở lại với cái hồn khóm chung đó. Và bây giờ mình sang cái phần thú vật nhé. Animal Group Show là cái chương kế. Một cái hồn khóm của thú vật thì được vẽ ra bằng cái hình thứ 16 để tôi post cái link của cái hình thứ 16. Đó, mọi người bấm vào để xem nhé. Như chúng ta đã thấy ở trong cái hình này thì cái bao vỏ bao của cái hồn khóm bây giờ chỉ có một lớp mà thôi. Nó gồm có cái lớp làm bằng chất liệu của cái cảnh thứ tư của cái cõi trí. Cái lớp của thể vía, cái lớp của cõi trung giới đó thì nó chỉ có ở trong những cái hồn khóm của những cây cỏ mà thôi. Bây giờ bị thu hút vào trong cái cơ thể của con thú vật để làm tăng, để làm mạnh thêm cái thể vía của con vật. Của làm mạnh thêm cái tam thể hạ của con vật ở trong cái hồn khóm. Những cái hoạt động của cái hồn khóm này thì nó đưa lên những cái cõi cao hơn, từ cái cõi hạ trí, và nó làm nuôi nấng những cái thể trí nằm ở trong những cái gì đó, những cái phần tử của thể trí nằm ở trong cái tam thể hạ, và làm cho cái thể trí này từ từ mạnh lên, và làm cho những cái vỏ hình dạng bên ngoài của nó nó rõ nét hơn. Cái hình số 16 này thì nó tương tự với cái hình số 15 và hình số 14 là mình đã nhìn qua rồi đó. Mấy cái hình kia thì nó cái vỏ bọc hình trứng đó là nó có cho 3 lớp hay là 2 lớp, còn cái vỏ bọc này thì nó chỉ còn có một lớp thôi, là cái lớp hạ trí thôi. Cái chữ A đó, chữ A bên dưới bên tay phải đó thì là một con vật nó chết, con vật nó chết thì cái tam thể hà nó nhập trở lại vào cái hồn khóm, là cái mũi tên nó đi ngược lên đó. Đó, mọi người nhìn vô cái chữ A giống như trong mấy hình kia cũng vậy. Tức là cái hồn khóm nó thu hút lại cái linh hồn hay là tam thể hà của cái con vật đã bị chết. Giống như ở trong những cái thế giới của kim thạch thảo mộc thì những cái vị thần linh mà hướng dẫn những cái tam thể hà này để đi vào trong những cái thể xác của thú vật, và cũng như là những cái thế giới kia thì những cái thể thức của cái cuộc sống con thú vật, ví dụ như là những cái con vi trùng, những cái con mà nó tế bào này nọ vân vân, thì nó chỉ có một cái hạt lưu tánh nguyên tử giống như là một cái người khách mà thôi, là người ta không thể nào kể là nó có một cái hạt lưu tánh nguyên tử thực sự để mà lớn dần lên. Tức là những cái loài sinh vật mà nó quá nhỏ bé đó thì cái hạt lưu tánh nguyên tử nó giống như là khách đến viếng rồi nó đi thôi, chứ còn nó không có gì quan trọng hết cả. Nó không có những cái hạt lưu tánh nguyên tử của mấy cái con vi trùng thì nó không có trở thành những cái con thú vật lớn được. Và cái mà khi người ta rút cái hạt lưu tánh nguyên tử đó ra đó, tức là cái nguyên tố lưu tánh nguyên tử nó chạy vào trong mấy cái con vi trùng, xong nó đi ra lúc nào cũng được. Và khi cái hạt lưu tánh nguyên tử nó rút ra thì mấy con vi trùng nó vẫn sống, chứ nó không phải là khi mà nó mất cái hạt lưu tánh nguyên tử là nó chết. Những cái loại thứ mấy con vi trùng nhỏ đó thì nó cũng lâu lâu nó nhận được một cái hạt lưu tánh nguyên tử như là một vị khách đến thăm cái body, cái người của nó. Và nó không có những cái cơ thể mà tạo ra ở chung quanh một cái hạt lưu tánh nguyên tử gì cả. Đây còn một cái hình nữa, để tôi post lên cái hình thứ hai. Đó, mọi người bấm vào để xem. Thì ở phía bên trên cao là chân thần, rồi sau đó là có tam thể thượng, rồi sau đó là có mấy cái hình chứng, có hai cái hình chứng nó dính vào nhau, nó có một cái bức tường để ngăn cách ra để nó tách ra làm hai. Cái này giống như là con vi trùng hay là những cái tế bào nó tách ra làm hai để nó trở thành hai tế bào vậy đó. Bây giờ nhưng mà cái này nó không phải là hai tế bào mà nó là hai cái hồn khóm. Hai cái hồn, một hồn khóm biến thành hai hồn khóm, tức là hồn khóm nó tách ra từ từ để nó chăm lo ít con vật hơn. Từ lúc đầu cái hồn khóm nó bao gồm 4 con thú, rồi sau đó là cái hồn, mỗi cái hồn khóm nó của 2 con thú mà thôi, tức là con thú nó tiến dần lên đó, là hồn khóm nó còn của ít con hơn, nó tạo ra một bức tường ngăn chia, xong rồi nó tách ra luôn. Thì trước khi mà những cái vị thần linh ở trong một cái mái về sau này đã tạo ra chung quanh những cái hạt lưu tánh nguyên tử này, họ lấy những cái hạt nguyên tử khác của cái cõi của những cái thế giới của loài vật, thì những cái hạt nguyên tử của thế giới loài vật phải mang thêm nhiều kinh nghiệm nữa thì họ mới bắt đầu họ làm những cái trò đó. Ngoài ra cái lưới sinh lực màu vàng thì nó không có đại diện cho một cái cơ thể của cái người, câu này khó dịch quá, cái life web là cái lưới của sự sống, thì nó cái lưới sự sống này đầu tiên nó là những cái rễ ở trong trong đất, thì bây giờ nó dính vào những cái hạt của đất và nó rút tỉa những cái hạt của đất để nó nuôi cây. Đó là trường hợp trước. Còn bây giờ ấy thì là trong cái thế giới của loài vật thì cái hạt nguyên tử nó nhận được nhiều loại sự rung động hơn là những cái thế giới của kim thạch thổ mộc, cho nên rằng là nó tách rời ra nhanh hơn, nó tiến hóa nhanh hơn, và khi mà nó càng ngày càng tiến hóa thì khác biệt nhau ra đó, thì những cái hồn khóm nó tách ra nhanh hơn, tức là nó tách ra một hồn khóm bự, nó nhiều thú vật, nó tách ra làm nó càng ngày càng ít con thú vật hơn. Thì như thế là càng ngày càng ít cái tam thể ở trong một cái hồn khóm. Bây giờ có một cái hình nữa để mà chúng ta thấy cái sự chia đôi của một cái hồn khóm. Ở đâu có tiếng vọng dữ vậy? Đó, xin mọi người bấm vào đó nha. Cái hình này cũng để cho ta thấy rằng là nó chia ra group of animal, one animal. Đó thì tức là trong cái hình này thì ở bên bên trái là chúng ta thấy một cái hồn khóm nó chứa rất nhiều con thú vật, là cái hình A đó. Rồi cái hình B đó là cái hồn khóm này nó chỉ có liên quan đến một con vật mà thôi. Một con vật thì có một chân thần thôi. Đi lên về phía chân thần, nó mũi tên đi lên. Như vậy thì là những cái hồn khóm càng ngày càng chia ra cuối cùng á, thì là cuối cùng thì là một tam thể hạ có một cái hồn khóm là được bao bọc lại. Cái tam thể hạ thì nó nằm ở trong cái nằm ở trong cái bao, vỏ bao bằng cái tinh hoa chất, và cái vỏ bao này bảo vệ và nuôi nấng cái tam thể hạ. Nó thì bây giờ nó gần tới cái trường hợp mà cá thể hóa rồi, thì bây giờ cái hồn khóm này không còn được dùng nữa, mà nó trở thành cái hồn thôi, không có khóm phung gì cả. Tại vì bây giờ cái tam thể hạ này không có đi với nhau thành một nhóm nữa, nó chỉ còn một tam thể hạ và đứng cách riêng ra khỏi cái nhóm khi trước, mà nó lệ thuộc vào, bây giờ nó đi một mình. Cái hình này cho ta thấy là những cái giai đoạn mà nó đã đi qua trong một cái hồn khóm. Bây giờ thì chỉ có một cái tam thể hạ, nhưng mà vẫn còn nhiều con thú vật dính vào cái hồn khóm. À, cái đó là cái hình bên trái đó, có nhiều con thú vật dính vào cái hồn khóm đó, nhưng mà một tam thể hạ mà là nhiều con vật. Sau đó thì bên tay phải đó là chỉ có một con vật dính vào cái hồn khóm đó, và bên phía bên phải là cái B đó. Có rất nhiều con thú vật nhà như chó mèo vân vân đã tiến đến cái giai đoạn này và sẵn sàng tách ra một mình, và nó đầu thai vào một con thú vật khác, ví dụ như con chó chẳng hạn, bây giờ nó chết xong rồi cái mình thấy linh hồn nó đứng riêng, xong rồi mai mốt nó đổ thai thành con chó khác. Mặc dù mà nó chưa có được cái cozo body, tức là nó chưa thành người được. Trước khi mà chúng ta mô tả những cái điều hay ho của cái tiến trình để mà cá thể hóa, chúng ta thấy có sự tương tự giữa thú vật khi mà nó đã tiến gần đến chỗ cá thể hóa và người ta và con người lúc mới sinh ra. Con thú vật ở trong cái giai đoạn này thì nó tương tự như là 2 tháng cuối cùng của cái bào thai ở trong bụng mẹ, bào thai người á. Bây giờ chúng ta thấy rằng là một đứa trẻ 9 tháng, tức là một cái bào thai 9 tháng, thì có thể sinh ra được và cũng có thể sống được. Nhưng mà nó sẽ mạnh mẽ hơn nếu nó nằm trong bụng mẹ nó thêm 2 tháng nữa. Như vậy thì tốt hơn để cho một cái sự phát triển của một cá thể, rằng là cái con thú vật nó đừng có đi ra khỏi cái hồn khóm sớm quá, mà nó nên ở lại trong cái hồn khóm để nó có thể thu hút những sinh lực qua cái hồn khóm, và nó làm mạnh mẽ hơn cho những cái thành phần mà những cái phần tinh vi của nó ở trong cái thể trí của nó. Khi mà cái thể trí của nó đã không còn có thể tiến hóa hơn được nữa, thì trong trường hợp đó thì nó mới nên tách ra một mình. Thể trí của nó phải phát triển đầy đủ đã. Nếu ta biết được cái điều này, thì cho nên rằng những huyền bí gia cảnh cáo con người ta rằng là đừng có thương yêu loài vật nhiều quá để mà cho chúng nó thấy bằng những cái phương cách không được thông minh, không được sáng suốt. Tại vì có thể làm cho con thú vật nó sẽ trở thành người sớm quá, giống như là một cái đứa trẻ đi ra khỏi bụng mẹ quá sớm. Cho nên bằng tốt hơn là cứ để cho một con thú vật nó phát triển bình thường cho đến khi nó sẵn sàng để được thành một cá nhân, hơn là cố tình thúc đẩy nó một cách nhân tạo để nó trở thành một con người trước khi mà nó sẵn sàng có thể đứng một mình và nó phải sống trong thế giới như là một con người sống riêng biệt trong thế giới. Cho nên chúng ta nhớ rằng là thời đại bây giờ chúng ta đi qua cái phần giữa của cái rau thứ tư, rau là cái gì quên rồi, của tư của cự đại tần hoàn thứ tư luôn, hai cái đều thứ tư như thế, tức là nửa con đường của cái chen của cái thế giới này, của chen là cái gì quên mất rồi,
giải hành tinh
đây là cuộc tuần hoàn thứ tư của cái thế hành tinh thứ tư đó. Cho nên là chúng ta đi quá rồi, quá nửa của cái thế hành tinh và của tuần hoàn rồi, cho nên rằng là bây giờ thì phải đợi cuối của cái sự của tiến hóa này thì con thú vật nó mới được thành người, tức là bây giờ từ giờ đến cuối là nó không thành người được nữa. Cho nên rằng bất cứ con thú vật nào mà bây giờ đã tiến đến gần cái lúc mà nó có thể cá thể hóa thì là nó tiến hóa hơn những con khác, và những trường hợp ấy thì nó hơi hiếm, tuy nhiên đôi khi cũng vẫn xảy ra. Và nếu nó kết hợp với người nhiều thì nó thường thường nó tạo ra như vậy. À, cho nên nhiều người họ dạy cho chó mèo, chó khôn ngoan dễ sợ đó. Mấy con chó mà xiệt này nó quá khôn ngoan. Bây giờ chúng ta để ý hai cái điều như sau. Thứ nhất là cái sự xúc động và tư tưởng của một người thì nó sẽ tác dụng hoài lên một cái con vật và làm cho nó tiến hóa hơn về cả tinh thần lẫn tình cảm, về cả lý trí lẫn tình cảm. Và điều thứ nhì là con thú vật nếu mà nó được đối xử tử tế thì nó sẽ phát triển và nó sẽ có những cái tình cảm quý mến người bạn của nó, người chủ của nó, và như thế thì nó sẽ phát triển cái trí thông minh của nó để nó cố gắng nó hiểu được cái người bạn, người chủ muốn gì. Chúng ta thấy rằng là cái sự cá thể hóa thì nó sẽ đưa lên một cái con vật từ loài vật biến thành loài người thì chỉ xảy ra cho một vài giống thú mà thôi. Và mỗi một con thú đó thì là nó tùy thuộc của một cái cung, và thực ra thì chỉ có những cái con thú vật mà mình nuôi trong nhà mà những cái sự cá thể hóa này đã xảy ra. Đối với những cái loại này thì chúng ta chỉ biết rằng là có con voi là 1, con khỉ là 2, con chó là 3, con mèo là 4. và có thể là con ngựa là năm. Ờ, chờ chờ một tí cho cái thằng con làm ồn quá. Đó, tức là chỉ có 5 con thôi. Voi, khỉ, chó, mèo và có thể là ngựa. À, mỗi một con đầu đàn của những cái loại này thì nó đã sống bao nhiêu lâu, là những con thú vật hoang dã thì người ta không có điều tra kỹ, nhưng mà người ta biết rằng là những con chó sói, những con trồn vân vân thì nó sẽ trở thành chó, còn những con sư tử, hổ báo thì sẽ trở thành mèo. Vậy là con mèo của tôi kiếp xưa nó là sư tử hổ báo. Ngày xưa nó oai phong, thế bây giờ nó phải hiền lành ở trong nhà chờ xin đồ ăn tội nghiệp nhỉ. Chúng ta cũng để ý rằng là những con thú vật bất cứ loại nào thì nó sẽ cá thể hóa trở thành một người, và nó sẽ trở thành người thuộc cái loại đó và không phải là loại khác, thế không nhỉ? 50 con nó trở thành 5 loại người. Cả hai con ong và con kiến cùng với lại lúa mì đã được Đức Ngọc Đế mang tới từ hành tinh về nữ Kinh Tinh. Thì mấy cái con này, tức là ong và kiến, thì nó sống một cách khác biệt hẳn với những cái con thú vật ở trái đất. Và cái hồn phóm thì nó sẽ điều khiển cả một cái tổ ong hay là cả mấy cái tổ kiến. Và cả cái tổ ong, tổ kiến đó thì nó làm việc cùng theo một cái ý muốn mà thôi. Và mỗi một thành viên thì cũng giống như là một cái thành phần của một cơ thể. Cũng giống như bàn tay, cái chân thì là thành phần của cái cơ thể của con người. Cho nên rằng là chúng nó không những có một cái hồn khóm mà chúng nó có một cái cơ thể khóm nữa. Tức là cả một cái đàn nó giống như một cơ thể, giống như một đoàn quân. Ông Master Linh dường như là... Ủa, cái này tôi đã đưa lên chưa? Đưa lên Skype chưa? Ồ, what's on the side của Manana Tom? Xin lỗi, để tôi đưa lên cái đó. Ông Master Linh, ông ấy đã nghiên cứu và ông ấy thấy rằng là một cái ổ tổ kiến chẳng hạn, hay là một cái tổ mối thì giống như là một con vật mà thôi. Tại vì tất cả những cái bộ phận của nó bao gồm rất nhiều những cái giống như là những cái tế bào, thì giống như là nó được chia cắt ra một cách bề ngoài, nhưng mà thực sự nó lệ thuộc vào cùng một cái hành động và cùng một cái năng lực, cùng một cái luật chung. Tại vì cái sự bất tử của cái nhóm như thế, cho nên rằng là chết cả trăm con, chết cả trăm con mối thì lập tức có những con khác nó thay thế, và không ảnh hưởng gì đến cái tổ mối cả. Cả triệu năm đã qua, những cái con thú vật đó nó vẫn tiếp tục sống hoài. Tại vì nó không có phải là một cái con vật đã bị mất, nó không phải một con, và không có một con vật nào bị mất đi. Tại vì cái linh hồn nó còn mãi mãi, cái linh hồn một tổ mối nó sẽ còn. Và không có cái sự ngăn cản nào của cái sự hiện hữu của nó, hoặc là cái sự biến mất khỏi trí nhớ. Tại vì những cái trí nhớ của từng cá thể thì hãy còn, và nó không bao giờ ngừng để mà mang về tất cả những cái sự hiểu biết về cái hồn khóm của nó. Nó giống như tắm mình ở trong một cái, cùng một cái chất lỏng của sự sống, như là những cái tế bào của chúng ta ở trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì cái chất lỏng của sự sống nó dường như là nó tản mát hơn, và nó giãn nở hơn, nó nhẹ nhàng hơn, và nó có vẻ giống như là một cách tâm linh hơn, hay là nó có vẻ như chất tĩnh thái hơn là cơ thể của chúng ta. Và cái trung tâm quyền lực đó thì nó sẽ dính chặt với lại cái hồn, cái hồn gọi là universal, tức là của vũ trụ, của cái loài ong, và có lẽ nó cũng dính vào cái hồn của vũ trụ. còn vũ trụ giống như thượng đế, nói về những cái con dâu hoặc con vật mà nó tách riêng ra mà được dính vào một cái hồn xóm thì có cả triệu con ruồi và con muỗi và cả trăm hoặc là cả ngàn con thỏ hay là con én và có vài ngàn những cái con thú vật thế, những con thú vật như là sư tử, hổ báo, vân vân. Trời ơi, vậy là một cái hồn xóm mà có cả ngàn con sư tử, hổ báo chứ không phải là ít. Còn ở trong những cái con thú vật mà mình nuôi ở nhà đó, như là ví dụ như con cừu hay là con bò đó, thì cái con số đó nó nhỏ hơn, tức là những cái con thú hoang là cả ngàn con, nhưng mà mấy con cừu bò thì cái hồn xóm nó có ít con hơn. Rồi bây giờ anh nói đi.
Thật sự thì anh mà học mà từ cái hồn khóm thì nó có nhiều cái hay lắm. Mà nếu mà chúng ta mà giả sử như anh em nào mà học về pha hồn khóm này á, là phải học, phải có nghiên cứu qua cái pha như là pha về khoáng sản rồi đó ha, thì mình học về cái hồn khóm của loài tiên tạc đất đá rồi học được cái đó rồi. Nếu mà anh em mà chưa bằng học, bởi vì thâm học nó là một môn khoa học, mà nếu mà chúng ta không có nghiên cứu nhiều, không có học hỏi nhiều đâu, không có mà kêu là mình khám phá nhiều thì mình cho nên nó không phát triển đâu. Thành ra anh em học là cái hồn khóm của cây cỏ cũng vậy, phải nghiên cứu qua cái pha thực vật học. Nó bởi vì nó pha thực vật học thì vô số loài cây cỏ. Thì bây giờ mà học qua cái loại cầm thú này cũng vậy, bởi vậy thành ra cái cuốn mà cái cuốn mà sự tiến hóa huyền bí của con người của ông Sina đó, ổng trình bày rõ lắm ha. Để mà chúng ta thấy rõ, để mà chúng ta thấy cái mà rõ ràng rồi. Tại sao mà nghe là có ở trong vô cỏ trần của chúng ta, trái đất chúng ta có vô số loài động vật nó khác nhau ha. Ở đây thì ông đi ra hầu đó, ông đi diễn thuyết rồi khắp nơi thì ông có trình bày về vấn đề mà về cái hồn khốn rồi động vật này đó. Thì ông có lấy cái tài liệu ở trong cái cuốn mà động vật học của ông Galloway đó ha. Thì ông nói nè, cái loài động vật nó cũng phát ra, nó tiến hóa từ cái loài mà nghĩa là nó nhỏ nhất suy nhất theo lại loài nguyên sinh động vật, cái loài nguyên sinh động vật. Ở đây thì ông thấy là cái tài liệu của ông cái tài liệu này ông nói nha, ở trong cái loài siêu nguyên sinh động vật này nó tới bốn ngàn loại đó. Rồi đến cái loài mà kêu là ngàn gì, Cholesterol rồi Bonfire rồi nữa, bảy trăm con rồi không. Rồi đến cái loài mà cái này, những cái loài này chưa ở trong từ điển thì chưa có. Ratanista rồi nó đẹp nè. Chỉ có cái loài mà loài có đốt á ha. Ông trình bày cái loài có đốt á, nó có tới 2.000 loại. Rồi loài tôm cua, dưới biển nó có tới 6.000 thứ loại. Là cái này nè, ông khám phá trong tài liệu mà về khoa động vật học của ông tiến sĩ Galloway. Rồi cái loài nhện các bạn, loài nhện thì ông nó có tới 4.000 thứ loài nhện. Loài sâu bọ ông nói là có 900.000 tới 1.000.000 loài sâu bọ. Đó là anh thấy không? Rồi loài gì? Loài lưỡng thê tức là loài mà vừa sống ở dưới nước mà vừa sống ở trên bờ, tới 700 loại. Rồi loài cá tới 15 loại cá. Rồi loài
lưỡng thê phải
loài lưỡng thê động vật ha.
Loài
lưỡng thể là cái như loài ốc ngái á, lưỡng thê thì Đúng rồi, lần đó ở nhà là ở vừa ở dưới nước mà vừa ở trên cảng.
Lần thuê là có hai vợ.
Ông chỉ tiêu kêu thuê này nó hồi xưa là tôi lấy họ để rồi đến thuê là lòi ớt nhái rồi. Rồi lòi bò sát nó tới 5 năm càng loại, rồi lòi chim tới 10.000 loại chim, rồi lòi có vú tới 3.500. Đấy, thì cái tài liệu này đó, thì hồi đó ông Sina, ổng lấy ra trong của ông tiến sĩ nhà lưu bì để cho chúng ta thấy, để giúp cho chúng ta nha. Mà thấy là nha, ra trong khi mà mình học cái về mà cái hồn khốn của loài động vật á, thì mình thấy đây nè, còn tại sao mình coi có vô số các loài khác nhau như vậy nha. Đó, thành ra đó là khi mà chúng ta biết ra các loài như vậy rồi thì qua cái vấn đề hồn khốn thì cái hồn khốn á, cái hồn khốn nha, thì ở đây á, ông Vina ổng có gợi ý góp ý cho chúng ta thấy là cái hồn khốn của những cái loài nó có cái khi mà có cái đặc tính mà gần giống nhau á, thấy không, thì thường ổng nói cái hồn khốn mà của cái họ của cái họ mà loài chó đó, thấy không, cái hồn khốn mà của họ loài chó đó, cái họ chó tức là cái nhóm là chó đó, ha, thì thường á cái hồn khốn này nó gồm có loài trộm nè, rồi loài chó rừng nè, rồi loài chó nhà nè, loài chó sói, đó là cái hồn khốn của loài chó, nó là như vậy đó, ha. Rồi đến cái hồn khốn mà loài họ mèo thì nghĩa là ở trong cái nhóm họ mèo đó thì thường cái hồn khốn này thì nó gồm có loài cọp nè, loài sư tử nè, rồi loài mèo mà mèo nhà rồi mèo rừng, mèo nhà nó cũng có hai loại mèo mà giống mèo thứ nhất gì đó, đó thì anh cho em thấy không? Khi mà mình chúng ta mà học về cái hồn khốn của loài động vật thì chúng ta thấy là ha, đây là cái vấn đề đó, nghĩa là bởi vì anh ổng đã có nghiên cứu qua cái vấn đề rồi về khoa động vật học với khoa thực vật học kỹ lắm, bởi vì anh thấy là mình lấy khoa học á để mà trình bày thông tin học theo khoa học thì mình cứ phải giúp cho người ta khai mở được cái tiếng mới bắt đầu mở rộng chứ thật sự anh em mà học lớp mà sinh viên lớp mà kiến thức trẻ trong tương lai hay là quá khứ rồi, chúng ta thấy là đa số cũng vẫn còn bị hạn chế là chưa có khám phá và được những cái bí ẩn của cái hồn khốn của các loài, họ chưa biết học về động vật học mà pha và thịt vật học mà pha tháng, họ chỉ biết cái hình dáng bên ngoài của cái loài đó thôi mà họ chưa có đi sâu những nhà mà thịt vật học cái động vật học hay là phán vật học thì họ cũng chỉ biết cái hình dáng bên ngoài đó, họ chỉ biết cái hình dáng bên ngoài của cái các loài đó mà thôi, chứ họ thực sự chưa đi sâu vào như thông tin học chúng ta khi mà học đến cái hồn khốn mà chúng ta thấy rằng cái loài thú á, như là cái họ mà họ chó và họ mèo này là hai cái loài này nó có sự tiến hóa mau lắm, là bởi vì sao, loài chó với loài mèo á là nó ở gần người trước, là ở gần chúng ta nuôi nó ha, nuôi nắng là nó học hỏi kinh nghiệm về cái tình cảm của chúng ta ha, rồi cái về cái tư tưởng của chúng ta ha, rồi về những cái hành động của chúng ta nữa. Giả sử như anh em mà mình nuôi con chó hay con mèo mà anh em mà đánh nó, có nhiều con chó nó khôn lắm ha, khi mà anh em mà cầm cái roi lên cho nó biết rồi nó sợ nó chạy sớm liền. Là lúc bây giờ nó đang ở được cái tiếng này, cái tiếng của con chó nó chưa có thật sự là có cái tiếng như con người, nó là cái tiếng tiềm ẩn mà có thể là đúng là ma hát nha, chứ thật sự cái loài thú cây cỏ động vật nó chỉ có ác ma bu đi mà thôi, tức là cái chân linh nó tiềm ẩn, chân linh cái chân linh á, cái chân thần thể như linh hồn thể nó còn tiềm ẩn chứ nó chưa thực sự có cái tiếng mà nó bí sợ, là bởi vì cái ma hát tiềm ẩn của nó cũng phát triển thành ra một người mà anh chị em mình lại đánh con mèo hoặc đánh con chó mà nó biết, nó thấy mình cầm cái cây lên là nó biết sợ, là lúc bây giờ cái mà hát của nó là nó bắt đầu thâu thập kinh nghiệm. Vì lý do đó chúng ta phải mới vì lý do đó nên chúng ta mới thấy sau này á, cách loài mà nó ở gần chúng ta nhiều á, không là nó học hỏi kinh nghiệm nhiều rồi thì nó sao là lần lần nhá, là nó hầu như nó chưa có kinh nghiệm nhiều thì thường thường ta chắc kiếp sống của loài chó, loài mèo ha, hay loài ngựa ha, hay loài voi ha, là hay là trâu bò được, cái kiếp sống của nó cũng ngắn lắm chứ đâu có dài nữa, không có khi dài 3 năm mà là người ta làm thịt thành ra kiếp sống nó ngắn lắm, nhưng mà nó cũng đã học nhiều, khi mà nó ở gần mình là nó đã thâu thập vào và cái kinh nghiệm của người mình nó đưa vào cái chuẩn tử của nó, tức là vào cái hạt nguyên tử mà thường trụ của cái thầy dí thầy phát thầy sát về cái hạt tí của nó. Nó chưa có cái tiếng, nó vô mà hát rồi nó nghe cái tâm nguyên hạ của nó. Lúc bây giờ con thú nó thật sự về vì lý học cái tâm thức cái thần thức của con thú chỉ có ác ma bu đi mà thôi, thành ra nó chỉ thâu thập những kinh nghiệm của con người cái lần lần á. Khi mà một con thú á bởi vậy thành ra anh em nó sau này là nó thì chúng ta thường biết là con chó và con mèo nó sẽ tiến hóa lên thành người sớm hơn những cái loài khác. Là đó là bởi vì sao là nó thâu thập được cái nhiều cái kinh nghiệm về cái tư tưởng của con người đó, nó biết sợ rồi nó thấy con người đấu xử với thiên nhiên, có nhiều người thương chó mèo cũng như ta gì đó, mà bây giờ anh biết ở Tây Phương mà ở Úc hoặc là ở bên Mỹ người ta có cái hậu bảo vệ mà không sợ, người ta coi loài thú như con người mình đó, có những bệnh viện mà săn sóc thú nó còn hơn người ta nữa, anh chị em thấy không? Đấy, thì những cái con thú đó tương lai nó sẽ thoát khỏi cái hồn khốn của nó. Nó sẽ được cá thể quá, thành nhân thể quá, để mà nó nhận được cái nhân viên thể cô ta nó cố đi mà chúng ta học hôm nay. Là nó sẽ trở thành người, rồi chó, rồi mèo, rồi cỏ, sư tử ha. Nhưng mà rồi cỏ sư tử thì lâu hơn, nhưng mà rồi chó, rồi mèo, rồi ngựa, rồi voi ha. Tao bò rồi những cái loài đó nó ở gần chúng ta nhiều, nó thâu thập nhiều kinh nghiệm thì nó sẽ trở thành người, nhưng mà người ở tại đây đến khi mà ngày có thành nhãn thì những cái loài mà nó sẽ nó trước hết nó phải đầu nhập thế vào những cái giống dân mà còn gian man dã sơ qua rồi đó. Đó là nó nhận được cái nhân viên thể rồi, thì cái nhân viên thể này chính là cái thượng giới, lúc bây giờ nó mới thật sự được gọi nó là con người. Cái con thú mà có ma nát thì lúc bây giờ cái thần thức của nó mới được gọi là Atma Buddhi ma nát, thì lúc bây giờ nó mới được gọi là con người đó.
Mình học lỗ qua nửa tiếng rồi, nhưng mà thôi còn một đoạn ngắn nữa cho nó hết cái chương này thì tôi dịch nốt nhá, còn một đoạn ngắn nữa thôi đây. Trong trường hợp của 7 cái con vật mà có thể cá thể hóa thì chỉ có một vài trăm con dính vào trong một cái hồn thú, và khi mà nó tiếp tục phát triển thì nó đi ra rất là nhanh. Tức là cái hồn khóm của nó đầu tiên là có vài trăm con, xong rồi nó tách dần dần, nó cuối cùng nó còn một con. Trong trường hợp những cái con chó, con mèo rất là thông minh thì chỉ có chừng 10 hay là 12 cái con vật dính vào một hồn thú mà thôi, hồn khóm mà thôi. Những cái hồn khóm của con thú vật thì nó rất là chịu ảnh hưởng bởi những vị chân sư minh triết luôn luôn tiếp tục đưa xuống cho chúng nó và ảnh hưởng đến chúng nó trong một cái vùng đai rất là rộng lớn. Và hết cái đoạn này, như là chúng ta qua cái bài tiếng Việt. Bài tiếng Việt ở đâu nhỉ? Phán màn bí mật, nữ thần Isis. Bây giờ tới đâu rồi? Chương 2, chương 3, nó học tới đâu rồi? Để coi. Bây giờ tiếp theo cái câu trên là Samuel ở đây gì này? Samuel ở đây. Ok. Ok. tôi chép cái phần dưới rồi nhờ anh Minh đọc dùm. Anh Minh có đó không anh Minh?
Dạ vâng.
Vâng, bây giờ tôi post lên đây rồi anh copy anh đọc lại dùm nha.
Khi nhà siêu hình học và triết gia tầm cỡ như Halimo mà đưa ra chứng cứ như thế thì chúng tôi có thể yên tâm giả sử rằng người ta đã nghiêm chỉnh cứu xét quan điểm của chúng tôi. Các nhà bác học thảo tính muốn nói chung là rất nghi ngờ về các phong linh và nói riêng là nghi ngờ vong hồn của người đã qua cố, thì trong vòng 20 năm vừa qua đã noi óc chế ra những tên gọi mới dành cho những sự vật xưa cũ. Như vậy, đối với ông Rucker và Sengel Cốc thì đó là lực tâm linh. Giáo sư Kofi ở Geneva gọi nó là chất Chitonder.
Hai cốt.
Sai cốt, tức lực ngoại lai. Giáo sư Đao Phâu Xeo Ây gọi là năng lượng điện sinh học Faraday, bậc thầy vĩ đại về triết lý thực nghiệm trong vật lý. Nhưng xét theo biểu kiến là một kẻ sơ cơ về tâm lý học ngả mạng, gọi nó là một tác động cơ bắp vô ý thức, một tác động trí não vô ý thức, và còn gì nữa, là Ilham Hinton gọi nó là một tư tưởng tiềm tàng tiến sĩ. Cancer gọi nó là nguyên lý động cơ thúc đẩy của lý tưởng, vân vân và vân vân. Có bao nhiêu nhà khoa học thì có bấy nhiêu tên gọi. Cách đây nhiều năm, triết gia của nước Đức cổ xưa cho Cancer Au đã giả thuyết lực và vật chất cùng một lúc. Và từ khi ông Malaxer cái cải đạo thì nhà nhân loại học vĩ đại hiển nhiên đã chọn lọc theo các lý tưởng đó. Theo học thuyết của Cholefa ấy thì vũ trụ chẳng qua chỉ là sự biểu lộ của ý chí, mọi lực trong thiên nhiên cũng chỉ là một tác dụng của ý chí, biểu diễn một mức độ cao hoặc thấp tính cách ngoại giới của ý chí. Đó là giáo huấn của Platon. Ông nêu rõ rằng mọi vật hữu hình đều được sáng tạo hoặc tiến hóa ra từ ý chí vĩnh hằng và vô hình theo hình dạng của ý chí. Cõi trời của ta theo ông được sáng ra dựa vào khuôn mẫu vĩnh hằng của thế giới ý niệm, vốn được bao hàm trong hình khối 12 mặt, mô hình kỳ hàng của đấng thiên nhiên từ giống như mọi thứ khác nữa. Theo Phật Đông, bản thể nguyên sơ là phân thân của trí tuệ hóa công, vốn chứa đựng từ thời gian vĩnh hằng cái ý tưởng về thế giới được cảm tác ra ngoài. Ngài tạo ra ý tưởng đó từ bản thân mình, những định luật của thiên nhiên là những hệ thức đã được xác lập của ý niệm này đối với những hình thức biểu lộ của nó. Schopenhauer có nói, những hình thức này là thời gian, không gian và tinh nhân quả. Trải qua thời gian và không gian, ý niệm biến thiên với vô vàn biểu lộ. Những ý niệm này đâu có gì mới, và ngay cả đối với Plato thì cũng chẳng hề tân kỳ. Chúng ta đọc thấy điều sau đây trong tác phẩm Sân Trường của người cha đi. Những công trình của thiên nhiên cùng tồn tại với ánh sáng trí thức tâm linh của ngôi cha, đó là vì chính linh hồn tô điểm cho cõi trời vĩ đại và tô điểm cho nó theo xa trời. Philo có nói, người ta đã sai lầm khi buộc tội ông là rút ra triết lý mình từ triết lý của Plato. Vậy thì thế giới vô hình đã được hoàn tất và đã được đặt vào trong lý trí của thần đế. Trong phần cổ của Marcus cũng ta thấy trước hết là hậu thiên trí, rồi tới phong thượng đế mà ta có thể hiểu được, tức là vũ trụ vật chất hữu hình sinh ra từ hai lý trí bên trên. Hết
rồi, anh đặt copy thêm nhé.
Sau các bài thánh ca của Ofo Erofener thì hóa ra từ chính tâm linh có thấm nhuần đó tinh anh hậu thiên khí, đó là thần khí của thần đế. Nghe nói ngài vận động trong hậu thiên khí, nhưng từ bên trong hỗn mang, tức là ý chí của thiên nhiên. Trong các tác tam sắc của Ấn Độ, Usua, tức tinh thần thiên nhiên đã đứng trước vật chất nguyên thủy rồi. Từ từ hợp nhất này mới lại sinh ra đại hồn của thế giới, Ma, Atma, Ra, chân linh nguồn sống. Các tên gọi ấy đồng nhất với tên gọi hồn vũ trụ, tức Animamundi, và ánh sáng tinh tú của các nhà thông thần học và môn đồ Kabbala. Pythagore tiếp nhận học thuyết của mình từ các thánh điện Đông Phương, còn Plato biên soạn chúng ra một dạng dễ hiểu hơn thành ra những con số thần bí của bậc huyền triết. Ông đã hoàn toàn chọn theo học thuyết của Pythagore đối với đầu óc của kẻ chưa được luyện đạo. là tư tưởng thiên nhiên và vật chất thiên nhiên. Lucas có nói người ác tập phân biệt hâu già với hâu trẻ. Hâu già là anh em của Oxy, còn hâu trẻ là con trai của Oxy và Ish. Hâu già là ý niệm về thế giới vẫn còn lại trong tâm trí của đấng hóa công, được sinh ra trong đêm tối trước khi thế giới được sáng tạo ra. Hâu thứ nhì là ý niệm này xuất phát từ ngôn lời và đã phát lấy vật chất có được sự tồn tại chính thực. Tấn quyền của người cha đi cho nói thượng đế trần tục vĩnh hằng vô biên trẻ và già có dạng uốn éo. Dạng uốn éo này là một hình thái tư từ để diễn tả sự rung động của ánh sáng tinh tú mà các lễ sư ngày xưa hết sức quen thuộc. Mặc dù họ có quan niệm khác với chất Efe mà của các nhà khoa học hiện đại, đó là vì họ và hậu thiên khi ấy cái ý niệm vĩ hằng vốn thấm gần vũ trụ, tức là ý chí trở thành lực và sáng tạo ra hoặc tổ chức vật chất.
Bây giờ để mình coi lại cái đoạn này một tí nhé. Tức là bây giờ người ta không có quan niệm linh hồn là linh hồn gì cả. Đoạn đầu là khi mà người ta thấy ông William Crookes với lại ông Sutton Cox là mấy ông khoa học gia mà ông ấy đi nghiên cứu những cái hiện tượng siêu hình á, thì những đồng cốt rồi hồn ma nó hiện ra, thì người ta bắt đầu người ta, tại vì họ là khoa học gia, thành ra họ bây giờ họ chẳng nhẽ họ lại lấy những cái quan niệm của tôn giáo mà bảo đây là hồn ma hay là cái gì. Mà hơn nữa nhất là bên Thiên Chúa giáo người ta nghĩ rằng là linh hồn con người sau khi chết một là lên thiên đàng, hai là xuống địa ngục, chứ không có cái chuyện vớ vẩn đứng lung tung rồi lại đi vào nhập vào đồng cốt này nọ, họ không có chấp nhận cái chuyện đó, tại vì họ ảnh hưởng Thiên Chúa giáo mà. Mấy ông này đâu có dám đi ngược lại cái truyền thống như vậy thì sẽ bị chửi chết, bị ngay là Thiên Chúa giáo họ chửi. Thành ra mấy ông ấy gọi như là ông Crookes thì gọi đó là lực tâm linh, thay vì gọi là linh hồn thì gọi là lực tâm linh, cái lực nào đó chẳng biết là của ai nữa. Rồi cái ông giáo sư Thury ở Geneva thì gọi là psychos, tức là lực ngoại lai. Lực ngoại lai là không phải từ con người, tại vì hiện ra cái hồn ma không biết đến từ đâu mà. Rồi cái ông Balfour lại gọi là năng lực điện sinh học, lấy nhiều tên. Ví dụ như mới đây thì là chắc là anh Minh ở Việt Nam thì cũng biết cái chuyện là mấy cái người mù. Mấy người mù mà họ ngồi thiền, xong rồi họ mở được cái nhãn thông, họ mở được cái mắt, thế là họ mới nhận diện được đủ mọi thứ hết. Thì ông thầy là cái ông Nguyễn Bình không gì nhà văn sĩ đó, tôi cũng mới nghe ông kể, ông đọc cái cuốn Tơ Mù Giống Phật Lại. Thì là cái ông văn sĩ này ông ấy mới đi tìm phương cách chữa bệnh cho vợ ông ấy, thì ông lên núi. Xong rồi có một cái vị mà dạy cách dưỡng sinh ở trên núi, ông đi một cái khóa thiền rồi ông lên trên ông học cách dưỡng sinh. Để ông ấy về tìm cách để chữa bệnh cho vợ ông, từ vợ ông cả ngày cứ ở trong nhà không mà nằm liệt giường từ bao nhiêu năm rồi. Thế ông về thì ông giúp đỡ bà vợ, thì ông ấy, bây giờ bà vợ khỏe mạnh lắm, có thể đi nói đi đây được. Ngoài ra ông lại bảo, ông lại trông thấy trong cái thời gian mà ông ngồi thiền đó thì tự nhiên ông thấy ánh sáng. Ông ấy thấy ban đêm ông ấy được ngồi thiền, mắt ông nhắm lại, tối thui, xong tự nhiên thấy ánh sáng. Thế là ông ngạc nhiên, ông mở mắt ra thì lại thấy tối thui. Thế thì từ từ ông thấy cái ánh sáng ở cõi trung giới đó, hay là cõi gì đó không biết, cõi trung giới, chắc cõi trung giới. Từ từ ông mới thấy ánh sáng thôi, nhưng mà ông chưa thấy linh hồn các thứ, nhưng mà ông có thể nhận ra đồ vật. Tức là ban đêm tối thui mà ông nhắm mắt ông đi, ông có thể là tránh va chạm đồ vật. Thì những người khác thì người ta ngồi thiền, người ta thấy ánh sáng thì người ta ồ, mình mở thần nhãn, mình biết rằng là cái này là lục thông của Đức Phật. Nhưng mà ông này ông tự nhiên ông suy nghĩ đến người mù, ông bảo người mù họ không có dùng cái mắt của họ, ông ấy nhắm mắt, tức là ông không dùng cái mắt mà ông lại thấy được đồ vật. Như thế thì ông cái
tàu quan đồ vật.
Như thế tức là ông có thể giúp đỡ người mù, nếu người mù họ có được cái khả năng này, họ cũng ngồi thiền giống như ông ấy, mà họ mở được cái nhìn sáng suốt này thì họ có thể sinh hoạt bình thường hơn một chút, thay vì là mò mắm mắm đi trong đêm tối. Thế là ông mới đến cái viện người mù. Thì viện người mù do một cái ông gì cũng là một nhân vật khá trí thức, là ông nó bị mù. Ông bị trong chiến tranh, ông ấy bị bom đạn gì đó, mù mắt ông ấy. thì ông ấy làm viện trưởng với phó viện trưởng gì đó, thì ông ấy cũng thông minh thành ra ông này đề nghị thì ông vui lòng. Từ đó mấy người mù tụ tập lại thì họ thiền theo phương pháp của ông này. Nhưng mà ông này ông không có dám đưa ra một cái tên có vẻ như là tâm linh quá, tại vì sợ nhà cầm quyền họ, đương nhiên là họ vô thần mà, họ đâu có thích. Thì ông ấy dùng cái chữ là phép dưỡng sinh, một cái phương pháp dưỡng sinh mới để giúp người mù. Chứ dùng cái cách là phép dưỡng sinh, không phép dưỡng sinh thôi, chứ còn không nói thể vía, thể vung gì cả. Ông ấy hoàn toàn ông ấy để cái đó sang bên. Thì ông cho rằng là ông là người sáng lập ra cái phương pháp dưỡng sinh này, trong khi bao nhiêu là ngàn năm nay người ta đã dùng được cái thần nhãn, bao nhiêu là những nhà tiền gia người ta đã mở được huệ nhãn tới đâu á. Nhưng mà ông này thì ông cho rằng ông sáng lập, thì thôi cứ mặc kệ ông đi. Thế là ông dạy được vô số người mù mà 50% là họ nhìn được. Thế là có một số người đi xe đạp được nữa, mà không có đụng ai cả. Xong rồi có người còn đi xe gắn máy nữa, mà vừa đi vừa về cả 200 cây số nữa thì được luôn, rất là khỏe mạnh. Thì cái đó cũng hay. Nhưng mà theo như bên Phật giáo thì mình cứ việc ngồi thiền thôi, rồi đến một lúc nào đó mình có thể mình bắt được cái luồng điện của tâm linh thì mình mở được thần nhãn, không như vậy. Nhưng mà mấy cái ông khoa học gia này ở trong cái bài này thì mấy ông ấy gọi cái đó là lực ngoại lai, rồi năng lượng điện sinh học. Tại tôi thấy cái chữ này năng lượng điện sinh học làm tôi nhớ đến cái ông mà dạy mấy người mù kia, ông cũng dùng cái chữ là dưỡng sinh, phương pháp dưỡng sinh. Rồi một cái ông như là ông Faraday thì ông rất là giỏi về điện nha, ông ấy bao nhiêu là cái định luật Faraday. Nhưng mà bây giờ ông lại, ông không biết gì về tâm lý học, bây giờ ông lại gọi rằng là những cái hiện tượng tâm linh mà hồn ma xuất hiện, ông gọi là tác động cơ bắp vô ý thức, hay là tác động của trí não vô ý thức. Hay là hoàn toàn nó phủ nhận cái vấn đề tâm linh, toàn là về vật chất không ạ. Mỗi nhà khoa học là bịa ra một cái tên đó. Ở đây là bà Blavatsky bài viết như vậy. Thì đoạn sau đó thì nói về Copenhauer, rồi ông Wallace thì theo tôn giáo, thành ra ông trở nên tâm linh hơn. Rồi ông Plato thì đi theo ông Pythagore, và mình biết ông Pythagore chính là đức cố trụ mi của mình. Thì ông Plato, ông ấy nói rằng là bản thể nguyên sơ là phân thân của trí tuệ hóa công, tức là đây là nói đến một vị thượng đế rồi, là hữu thần rồi, chứa đựng từ thời gian vĩnh hằng cái ý tưởng về thế giới được tạo tác ra, và ngài tạo ra ý tưởng đó từ bản thân mình. Cái này tức là rõ ràng là duy tâm hay là duy linh, có thượng đế xong rồi mới nghĩ ra những cái thế giới này, xong rồi tạo ra cái thế giới của mình. Những định luật thiên nhiên là những hệ thức đã được xác lập của ý niệm này đối với những hình thức biểu lộ của nó. Những hình thức này là thời gian, không gian và nhân quả. Đó, là vô vàn biểu lộ ra đủ mấy kiểu. Thì những ý niệm này nó đã có từ lâu rồi, ở trong sấm truyền của người Chaldea. Cái người Chaldea này đặc biệt lắm, họ có những cái phương pháp mà ví dụ như là numerology đó, là cái con số đó. Tôi thấy cái con số của cái người Chaldea này hay lắm. Ví dụ tên của mình nhá, tên của mình thì bây giờ mình phân tích ra tên cộng lại nó thành một con số gì đó, thì người ta có cộng lại tất cả thì cuối cùng nó thành mười mấy, thì lại cộng, ví dụ 15 thì lại cộng 1 với 5 thì thành số 6. Thì những con số nó từ số 1 đến số 9, từ số 1 đến số 9 thì mỗi con số là biểu lộ của một hạng người. Ví dụ như số 1 đó là mấy người đó là có xu hướng làm lãnh tụ. Cái người thứ 2 là ảnh hưởng, cái người số 1 là ảnh hưởng mặt trời, cái người số 2 là ảnh hưởng mặt trăng. Mà cái con số này nó từ cái tên người và cái ngày sinh đó. Ví dụ như là ngày mùng 4 tháng 2 năm 1958 chẳng hạn, thì cộng tất cả những con số lại, 4 cộng 2, cộng 1, cộng 9, cộng 5, cộng 8, cộng lại xong rồi mình lại, nó thành ví dụ như thành 45 chẳng hạn, thì lại cộng con số 4 với số 5 thì nó ra số 9, ví dụ như thế. Nếu nó chưa phải là số đơn thì mình cứ cộng lại. Thì số 1, số 2, số 3, số 4, đến số 9, số 7 là cái con số rất là huyền bí. Một người là hay có hiện tượng, rất là có tư tưởng về tâm linh. Nó ảnh hưởng của cái hành tinh Hải Thiên Vương và Neptune. Rồi cái con số 6 là ảnh hưởng của Kim Tinh. Số 5 là ảnh hưởng của Mercury. Mercury là mấy người đó thì thích nói chuyện lắm. Ví dụ như là anh hai chẳng hạn là chắc ảnh hưởng của số 5, tại vì anh tuổi Gemini mà. Vân vân, đó, thành ra của có anh Văn Dô rồi nè. Thành ra cái người Chaldea này rất là đặc biệt. Khi nào mà quý vị có dịp để nghiên cứu về cái người Chaldea này, họ có nhiều cái hay về astrology, về numerology. Anh hai Dô rồi, anh Văn Dô rồi ha. Bây giờ đương học về cái Isis Unveil đây. Bây giờ anh từ từ anh đọc xong anh góp ý nhé. Cái này chắc là anh rảnh hơn tôi ạ.
Anh nhờ con hai với mấy anh chị ở đây mà.
Dạ.
Con hai với mấy anh chị cắt ở đây mà.
Dạ có. Anh hai nãy rồi anh hai nói nhiều về cái bài trước rồi. Cái bài trước là nói về hồn khóm của cây cỏ với lại hồn khóm của thú vật, học luôn hai chương rồi. Bây giờ để tôi nói tiếp cái này tôi đang nói dở. Bây giờ đoạn sau đó là trong thế giới, vậy thì thế giới vô hình nó được hoàn tất và được đặt vào trong lý trí của Thượng Đế. Rồi hậu thiên phí, tức là Aete, hậu thiên phí. Aete là cái mà mình gọi là Aete, bây giờ tiếng Việt Nam gọi là hậu thiên phí. Vậy tiên thiên khí là gì? Mula Pakiti à?
Akasa là tiên thiên khí. Aete sao là nó là cái chữ Thái rồi thôi. Ở đây là dịch là hậu thiên khí.
Aete không phải cái chữ Thái hay? Aete không phải
nó là cái chữ Thái đó.
Không. Aete thôi là cái chữ Thái nhưng mà nó có cái chữ A phía trước á.
Đúng rồi, nhưng mà sau này hình như cái này hồi xưa họ sử dụng Aete, sau này họ dùng chữ Aete không mà.
Anh hai, sao anh mê chất sĩ Thái, có anh suốt ngày nói chất sĩ Thái. Cái chữ Aete này nó nói đủ mọi cái loại khí mà khác hơn là Mula Pakiti thôi. Tức là nó cả những chất của thể Bồ Đề, thể Niết Bàn, thể gì, nói chung tất cả các khí đó, kể cả chất của Asho nữa cũng thế. Nhìn chung là nói chung tất cả các thứ đó, thành ra nó ý nghĩa nó rất là rộng lớn, nó không phải chỉ có cái chất của thể phách. Trong các bài thánh ca của phái Orpheus, Eros, Pan tiến hóa từ chứng tâm linh, có thấm nhuần gió tinh anh hậu thiên khí, gió là thần khí của Thượng Đế. Nghe nói ngài vận động trong hậu thiên khí. Đó, Thượng Đế vận động trong hậu thiên khí này là hậu thiên khí của cõi tối đại Niết Bàn hay cõi đại Niết Bàn đó. Ưu tư bên trên hỗn mang, tức là ý chí của thiêng liêng. Tinh thần thiêng liêng. Sao vậy?
Tôi nói nó sai. Ai te nó rồi nè. Bởi vì nói có sắc thì mắt có chứng, chứ không phải. Nói là tôi nói tôi thấy có, không có sai, nhưng mà bởi vì nếu mà không đưa ra bằng chứng thì nó không đủ sức thuyết phục người ta hết đó. Cái chữ ai te là tiếng lập. Ở trong này là cái phần mà vậy. Ở trong đó tôi lấy ở trong cái tài liệu ở trong Glossary đó, Description Glossary của bà Lan kia ha. Thì chữ Aete này á, hồi cổ năm người ta nói gọi nó lại thì nó là thứ vật chất linh thiên chói sáng. Gọi là cái cách linh thiên có sáng, chói sáng gọi là Divine Mental Phúc Tâm.
nó tràn ngập vào khắp vũ trụ á. Nó là cái lớp áo của Đức Thượng Đế mà tối cao là rớt rồi đây chi Đức Linh mình rớt rồi hay là gì thế, thì sau này á với nhà mà khoa học thời hiện đại á thì nó là ET rồi đấy chứ rồi đó. Đó là với cái ý nghĩa này á thì dễ về mà thôi vật lý quá thật ha, thì trong cái tự điển vết E đó với những cái tự điển khác ha, nó mình đang dùng cái chữ ET rồi thế giờ nói tôi nói không có sai đâu. Nhưng mà về biến truyền ở đây là về thuyết biến truyền nha. Gọi là E-E-T-E-Shit mà nó thì A-E-T. Nó là cái nguyên lý thứ ba. Nó là nguyên lý thứ ba của cái thất nguyên của toàn không vũ trụ. Thấy chưa? Đó. Thì cái đất của chúng ta nó ở thấp nhất. Vì vậy là nó cái này nó cũng liên hệ đến cõi trung giới áp xanh loài e te nữa nè, nó cái vị thái và cái akara là cái thiên khí đó. Đó tôi nói đi, bởi vì thầy xã thông niên học á, mình có học rồi
á. Anh hai,
nó đúng chứ không sai đâu.
Anh hai, tôi không có nói rằng là e te hoàn toàn không phải là e te nó bao gồm nhiều loại chứ không phải chỉ có chất vĩ thái của thể phách, ý tôi là như vậy.
Tôi nói vậy, tôi nói không có sai, đừng có nói sai, bởi tôi nói có sách mắt có chất.
Tại vì lúc nào anh cũng nói là chất vĩ thái, chất vĩ thái. Chất di thái mà mình đã hiểu chất di thái là của động tác.
Đối với những nhà khoa học thời này đó, người ta dùng nó là ET à, gì di thái chứ
không không, nhưng mà bây giờ theo mình đừng có nói nhà khoa học họ chẳng biết gì hết. Tốt nhất là đừng mang nhà khoa học vào đây. Mình đang nói chuyện thông nên học đây. Nhà khoa học thông nên học nó cao hơn khoa học. Ở đây AET của người ta là hậu thiên khí. Gió tinh anh hậu thiên khí là thần khí của Thượng Đế. Nghe nói Ngài vận động trong hậu thiên khí, ưu tư bên trên hỗn mang, tức là ý chí thiêng liêng. Đối với Plato, càn khôn là ngôi con, mà cha mẹ đó là tư tưởng thiêng liêng và vật chất thiêng liêng. Tư tưởng thiêng liêng, vật chất thiêng liêng này khác nhau cái gì ha? Rồi bây giờ hết cái đoạn này, bây giờ đọc thêm đoạn khác nhé. Bây giờ đọc thêm một đoạn nữa rồi mình ra tự do. Nhờ anh Minh đọc dùm nhá, tôi vừa post ạ.
Văn Hanemon có nói, ý chí là quyền năng đầu tiên trong mọi quyền năng, nó là thông qua ý nghĩ của đấng sáng tạo. Người ta tạo ra vạn vật và làm cho chúng chuyển động. Ý chí là chủ tính của mọi sinh linh tâm linh và càng độc lộ, tích cực mơ những sinh linh này. Khi sinh linh ấy thoát khỏi ra khỏi vật chất, Paracelsus, ông được gọi là đấng thiên liêng, có nói thêm với cùng một giọng điệu, đức tin phải xác nhận áp chuẩn được vì đức tin xác lập ý chí. Ý chí quyết tâm là khởi đầu của mọi thao tác, pháp Phật thì người ta không tưởng tượng được. Vì người ta không tưởng tượng được hoàn chỉnh và tin tưởng hết mình và các kết quả cho nên pháp Phật mới bất binh tăng chi. Nhẽ ra chính phải hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần một năng lực đối kháng là tin tin và đã nghi, nếu được phóng chứng thành được dòng có cường độ lực tương đương thì có thể kiềm chế được dòng năng lượng kia. và đôi khi hoàn toàn hóa giải được nó. Tại sao các nhà thần lý học lại lấy rằng là khi sự hiện diện của một số kẻ đa nghi hoặc những người cảm thấy cay đắng chống lại hiện tượng khác lạ, vô ý thức vận dụng quyền năng ý chí của mình chống lại nó, ắt cản trở và thường chặn đứng hoàn toàn được những hai trình diễn. Nếu không có một quyền năng hữu thức nào trên trần thế đôi khi thấy một quyền năng khác can thiệp vào hoặc thậm chí hóa giải được mình, thì là tại sao ta phải làm lấy làm lạ khi quyền năng tự động vô ý thức của một người đồng cốt mà thì mình có những tác lực dự bị tê liệt do một quyền năng chống đối khác, mặc dù nó cũng được vận dụng một cách vô ý thức. Các giáo sư Faraday và Tia đang khoe khoang rằng sự hiện diện của họ ở một buổi liên đồng chặn đứng ngay tức khắc mọi pha trình diễn chỉ nội tại sự hiện diện này không. Không thôi cũng chứng tỏ cho các nhà khoa học lỗi lạc thấy rằng trong những hiện tượng xét lạ này có một lực nào đó đáng cho họ quan tâm. Với vai trò là một nhà khoa học, giáo sư Tidan có lẽ nổi bật lên trong nhóm người lên đồng với vai trò là một nhà quan sát sáng trí, một người chẳng dễ gì người gạt bởi một người đồng cốt đầy thủ đoạn. Cho dù có khéo léo thì có lẽ y chẳng hay ho gì hơn những người khác có mặt trong phòng, và đến pha trình diễn chẳng qua chỉ là trò lừa bịp khéo léo đến nỗi gạt gẫm được người khác, thì những pha việc đó phải dừng lại cho dù có lợi ích của ông đi chăng nữa. Có người đồng cốt nào dám khoe khoang những hiện tượng xem lạ mà Chúa Giêsu và sau này là thánh tông của Paul đã tạo ra? Thế nhưng ngay cả khi Chúa Giêsu cũng gặp những trường hợp chống đối vô ý thức đã thắng được ngay cả dòng ý chí được điều khiển rất chèn áo của chính Ngài, và Ngài không làm được nhiều công trình vĩ đại ở đó vì họ không tin. Người ta có suy ngẫm về mọi quan điểm này trong triết lý của Schopenhauer. Các nhà khoa học khảo cứu có thể tham khảo tác phẩm của ông rất có lợi ích. Họ ác thấy trong đó có nhiều giả thuyết kỳ lạ đưa vào các ý tưởng cổ xưa, các suy đoán về những hiện tượng mới vốn có để tỏ ra sự hợp lý nhất như bất kỳ hiện tượng nào khác, khiến cho họ đỡ mất công với sáng chế ra những thuyết mới. Các nhà thông minh và lực ngoại lai, các quyền năng động cơ thúc đẩy ý niệm và năng lượng điện sinh học, các giả thuyết về tư tưởng tiềm tàng và ngay cả đồng não vô ý thức đều có thể cô đọng trong từ những ánh sáng tinh tú của môn đồ tin Kabbala. Hết.
Cảm ơn anh. Cái đoạn này cũng quan trọng từ vì cái thời của bà Blanche mà lúc bài viết cuốn sách này thì đồng thời xảy ra những cái chuyện thần linh và những cái nhà khoa học họ đương chống đối. Thành ra đối với mình bây giờ thì mình đọc lại giống như phê bình những người xưa thì nó không quan trọng, nhưng mà đối với bà Blavatsky thời đó rất là quan trọng, bởi vì những cái nhân vật này là gần như là đương thời với bà Blavatsky. Mà có những người họ nghi ngờ như là ông Faraday tạo ra luật chẳng hạn, thì tạo ra điểm ông Faraday rất là giỏi về nhà vật lý học rất giỏi, nhưng mà khi mà ông ấy đến mấy cái chỗ người ta đồng cốt mà bình thường ra không có mặt ông ta thì là người ta hiển hồn ma hiển lên. Nhưng mà ông đến vì ông không tin, thành ra là ông cái tư tưởng của ông mạnh nó kềm chế, thành ra hồn ma thậm chí không hiển lên được nữa. Thì lúc bây giờ ông chế nhà ông bảo là chỉ là lừa gạt thôi, ông ở đây ông sáng suốt, ông nhìn rõ thủ đoạn, thành ra chẳng ai làm được gì. Thì bà Blavatsky mới viết những cái lý luận rằng là phải làm sao mà ông không nhìn thấy rằng là khi mà ông đến mà ông có những cái lực tâm linh của ông làm người ta không nhận được, thì ông phải tự quan sát mình và phải biết rằng là có một cái gì đó ở đằng sau những cái mà cái vật chất của con người, tức là cái sức mạnh của tư tưởng. Ông không biết cái điều đó. Thành ra cái cuốn này thực ra là để cho người ta quay về với tâm linh, hay là những cái điều mà nói lên này nó quan trọng đối với cái thế giới khoa học vật chất thời bây giờ. Ok thôi, bây giờ mình bây giờ cũng 8 giờ rồi, bây giờ mình qua phần tự do nhá. Có ai có ý kiến gì không? Hay là câu hỏi, Phúc có muốn hỏi gì không? Anh Văn sao, khỏe không anh Văn?
Bình thường chị, cảm ơn chị.
Anh thấy anh và em mà học về cái cuốn mà khi mà tôi nói thiên cơ bất khả lậu này nha. Nó là anh giới thời đó là phải bất khả lậu, bởi vì nó đụng quá trời, đụng cái chuyện đó nội vụ ba ngôi đó. Anh em coi ba ngôi nha, của cổ Do Thái rồi của Thiên Chúa Giáo rồi Ai Cập, nó cũng người ta chưa có biết gì trò chơi nữa. Hồi đó họ không biết rồi, nó đưa cuốn này ra cái thì lúc bây giờ thôi họ mới coi lại rồi những nhà trí thức hồi đó họ coi lại họ nghiên cứu rồi lần lần họ mới nó mới về tâm linh những bài ba ngôi đó anh còn ba ngôi của Ai Cập giáo thì chi giáo như cỏ do thái như rồi những cái vấn đề mình về tâm linh đó như hồn ma bóng quế rồi nó họ cũng không biết gì hết trơn à lúc đó họ không biết gì hết họ coi như là cái chuyện là nhớ là trên trời rớt không à nhưng mà rồi chính thần học bởi vậy nên thành ra nói đến cái vấn đề mà tôi nói nãy là chết ai ta ai te là vĩ thái là bởi vì chính cái chất vĩ thái này nó mới tạo ra cái hồn ma bóng quế đó. Chứ không phải đơn giản là để mà cho những nhà khoa học thời đại đó đi bây giờ tới bây giờ vẫn còn phải sử dụng các chữ thái này tôi nói là nó mục đích như vậy còn chị AIT họ nói là cái tên nó đủ thứ cái chuyện đó khác nhưng mà cái chính chữ AIT này nó mới đánh thức được cái mà người ta phải quay về thực sự con người cái mà người ta thấy hồn ma bóng quế nó là cái vị thái hình đấy. Nó quan trọng lắm chứ không phải đơn giản là tôi nói cái chính vị thái nó là quan trọng chỗ đó mà. Nó mới hiện ra được chứ cái vía mà nó không hiện ra được đâu đừng có nói cái vía không là
bây giờ thì anh ai suốt ngày cứ ôm lấy cái chữ vị thái với cái thể phách nhưng mà tôi bảo đảm là vài chục năm nữa khi mà anh hai mà qua đời á là anh hai sẽ rất là ghét cái chất vị thái này nếu mà nó bám theo anh là anh á là từ bỏ nó và anh rất là giận.
Cái nguồn gốc của mình đó tôi nói một cái nguồn gốc của mình là do cái chất vị thái này.
Bây giờ anh để cho
tôi nói chị tự do nếu mà chị mà không có cái thể phách là cái thể xác của chị mất luôn á tôi nói một câu rồi đó.
Rồi thì mình nói nó chỉ là thường lắm. Bây giờ nha. Alo. Tác dụng. Bây giờ để cho Phúc nói. Bây giờ anh nói nhiều quá. Đừng nói chứ không gì hết á. Phúc nói đi. Khi mà mình chú tâm về vấn đề gì quá đó. Khi mình chết thì mình sẽ lọt vô cái việc mình chú tâm của mình. Mà cái thẻ mà ông Hai nói đó, cái thẻ đó là nó sẽ tối đen nhiều mù mịt tám thịt thì nó sẽ trải nghiệm cái tôi biết.
Cái ông chết đi xong rồi ông mới sống lại ông đã xuống địa ngục rồi mà cái địa ngục của ông nó không phải là lửa cái địa ngục của ông nó trắng xác không có một cái gì cả ông ở trong ông khổ vô cùng ông không biết làm sao nữa nó trắng xóa nó không có gì hết. Cái đó xin ưu tuyết ạ. Đó, là đi lạc vào chân vị thái đó.
Có cái này mà như mình cũng có nói nhiều rồi, tức là làm sao mà một người vô trong một cái nhóm mà đang lên động thì cái người ta nhập động được.
Ừ, thì chắc là tại mình không tin đó. Mình không tin mình có cái lực cản đó. Giống như hồi nãy cái bài hồi nãy mình mới đọc á.
Dạ, đúng rồi, cái bài nãy mới đọc.
Ừ.
Thì cái đó ý là tôi vẫn cần ra cái gì khác mà. Ông Hai có gì khác
không? Bởi vì thực sự là do tỉ trong một nhóm mà là cho tổ chức gián cơ hay lên đầm á. Thì cái nhóm đó thì do tỉ như người mà chưa biết gì thân học chẳng hạn không? Cái người chưa tu gì hết á, cái người thường không á thì vô nghĩa là cái thể pháp của cái người đó luôn luôn nó giống nhau hết tội thành ra cái đồng tử họ rút những cái thể pháp cái người xung quanh được để mà họ hiện ra được. Còn nếu mà có những người mà thâm đi học hoặc những người mà tu hành họ đã thanh lọc thể xác thể vía của họ được hoàn hảo rồi vô tự nhiên mà họ rút không được cái nó dội ra nó cản trở lại chỗ đó. Là cái thể phách của mình nó thanh và cái thể vía của mình nó thanh quá thì cái đồng tử đó cũng cản trở cái đồng tử đó mình. Thì tôi đã nói là tôi nói là như vậy cái tần số rung động của các thể nó khác nhau thì nó không thể nào mà nó hợp với nhau do đó nó phản với nhau rồi thì nghĩa là cái người đồng tử không bao giờ lên được vậy thôi đó.
Vậy là có những nhóm lên đồng là có ai mà lọt vô mình người ta gọi là nặng vía quá là đủ ra ngoài
đó tôi nói cái người nặng vía tới khi họ không lên nặng vía
nghĩa là cái người này nó hoàn toàn nó có thể là cái người nào, nó nghĩa là cái người này có khả năng là tu nhiều rồi, tu giỏi rồi thành lập phải nhất thầy pháp thầy tướng, thầy tướng của họ cũng là nó thành quá, nó rung động, nó nhiều, nó cao quá, nên là nó làm mấy cái kia ngưng lại hết, không có thể nào mà hoạt động được nó vậy.
Ừ, thôi
đành
chịu thôi, ok, hết pháp rồi nhé.
Mà anh Minh có kinh nghiệm gì về mấy việc mà lên đồng không anh Minh đi?
Cái vấn đề, cái chủ đề này thì ở Việt Nam mà nhất ở ngoài Bắc, các từng nhóm một hoặc từng vùng một có buổi mà đi ra thì vẫn gọi là lên đồng. Nhưng thực tế nó rất đa dạng, nó như là ví dụ như là triệu vong gọi hồn ác vong vân vân thì cũng trong cái trước khi mình chưa tiếp xúc với thông tin nào ấy thì tôi thấy đó là một cái hiện tượng kỳ lạ đấy, mà cũng rất là thích hoặc là chứng kiến xem nó như thế nào. Xong rồi mình dùng cái suy nghĩ lông cạn của mình ở thời điểm đó để mình so sánh, thấy nó cũng có nhiều điều kỳ bí. Nhưng mà sau khi mà vào trong đi học thì ta mở ra thấy cái cõi trên giới, mà cõi trên giới thì có rất nhiều các cái lực lượng vô hình, là gọi là nó không thuận lợi cho vấn đề gọi là thanh lọc với thân tâm. Từ đó thì cảm giác nó bình thường thôi, nhưng mà phần lớn thì nhìn quan sát các cái hiện tượng đấy thì chủ yếu là không, vấn đề đây không phải là các cái đấng thần linh về, mà phần lớn là các cái đấng vong hồn còn chấp, rồi còn nhiều điều mà chưa giải quyết được, oan khuất mà vẫn còn chưa chuyển sinh ấy, họ lên đồng. Thì sau khi họ nhập vào rồi là ra rồi thì có hỏi các cái đồng này, hoặc là những người không phải đồng tự nguyện gọi là hiến thân xác thả lỏng ra thì đúng xác để vào ấy, thì họ thường thì có người là mệt cỡ một tuần, có người thì 10-15 phút này hết, hoặc là có người là một vài tiếng. Qua các cái quan sát hiện tượng đấy thì tôi thấy là nó cũng không hữu ích, mà nó cũng không mang tính chất của cái người mà nếu như ta muốn gọi là học tập theo cái tinh thần đạo. Cái thứ hai nữa là mà nó cũng phải dựa trên nguyên tắc của cái tâm thức của người trước khi mà chấp nhận thân, cho mượn thân để vong linh vào, thì nó phụ thuộc vào cái yếu tố như ta nói là đồng thay tương ứng, đồng chí tương cầu, hoặc là tâm nào để xuất lấy. Xin nhé.
Cảm ơn mình đã nói một tí, mình đã hay.
Ở ngoài Bắc bây giờ nhiều đồng cốt đê ha, nhiều hơn trong Nam nữa.
Người về gì sai thì biết gì sao không?
Sao
quả đâu có chùa, hồi xưa đâu thì ta mà thấy đâu quả đâu có chùa.
Nghĩ đây ngay à, ngoài Bắc có nhiều chùa lắm, tất cả này có.
Không, cái chùa đó, hồi xưa ít chùa lắm, mà không có thầy nữa, toàn là họ bển họ ở ngoài rồi ta thờ đủ thứ thần không à, Lê Sơn Thánh Mẫu rồi với thần để đủ hết á. Thành ra vấn đề nó mới xảy ra vấn đề, bởi vậy thành ra chính miền Bắc là có thể cái phong trào mà thần liên hợp đó, ở Tây Phương vào miền Bắc là mạnh lắm.
Ông ở Bắc cũng nhiều chùa lắm
anh.
Ông
bây giờ thì nhiều lắm rồi.
Không, chùa cổ nhiều lắm, nhưng mà điều đồng cốt cũng nhiều. Mà những cái chùa làng đó thì người ta chủ yếu là người ta thờ mấy cái ông thành hoàng, chứ người ta không phải là chùa thờ Phật. Thành ra mấy ông sư mà có đến chủ trì mà thấy những cái nhiều khi họ đối xử với mấy ông sư không được tốt mấy. Họ coi giống như là coi chùa, coi như là tay sai á, thành ra nhiều ông sư ông chán ông bỏ đi.
Nói thẳng ra thì cái chùa là một cái hình tướng, thì cái ông Sơn Dự Trì mới là cái mặt tinh thần. Mà ngoài mắt á thì cũng do mấy chục năm rồi, thành ra cái mặt tinh thần nó không còn nữa, thành ra giờ còn hình tướng rồi.
Đúng vậy đó.
Thì cũng như hồi thì những nghe kể cũng vui chút là ở ngoài Đức Long Yên Tử là hòa thượng từ cây tới thiền viện ngoài đó, thì lúc mà mọi người đem đến cái mùa mà cúng bái nhiều á, mọi người cũng có đem theo để vô cái thực hiện cúng, thì thấy nhìn thấy rõ ràng cái người ta không phân biệt được gì mà cái đâu là cái chùa mà thực sự mình không đâu một cái đời miếu, thành ra cái đó cũng dẫn đến tình trạng như tại gia đình rồi.
Tại vì qua bao nhiêu là thời gian là vô thần đó, thành ra người ta cũng không quan niệm gì về đạo Phật, mà người ta cũng không có biết gì là niết bàn, người ta cũng không có biết là tu giải thoát, thành ra người ta không có tôn trọng giáo lý. Người ta đến chùa là ta để cầu phước cầu an, thành ra người ta khi mà người ta van vái cái pho tượng Phật thì người ta lại nghĩ đến tiền bạc rồi vợ chồng con cái, thành ra nó rất là phàm trần. Thành ra ông Lý Hồng Chí mà ở trong cái Pháp Luân Công, ông ấy than phiền, ông ấy nói rằng là có nhiều cái pho tượng Phật ấy là không có Phật Chúa nào ngự ở trong đó, mà toàn là mấy cái tinh linh nó ngồi ở trên cái pho tượng Phật ạ. Tại vì những người dân nó trần tục quá, vào toàn là cầu phước cầu an, rồi cầu tiền cầu bạc, thì đâu có cái gì thuộc về tâm linh ở trong cái ngôi chùa như vậy. Ồ vậy đó.
Dạ thì mình nói đi nói lại là hồi trước 25 á, thì ở Việt Nam mình cũng lên động tình cục gì á. Và quá trình tiến hóa thôi, là ở miền Bắc thì hiện tại giờ đang tiến đến cái giai đoạn đó, cũng như ở miền Nam mình tiến 25 là tiến đến giai đoạn đó đó.
Hình như là trong Nam ít đồng cốt, ít lên đồng hơn á. Tôi thấy người Nam đâu có lên đồng nhiều như người Bắc.
Không, ở trước Tâm Lâm, ở cái xóm mà ở Nguyễn Phong là nhiều lắm.
Dạ.
Tại vì nói chung là đi đâu cũng đồng.
Ồ.
Thật ra nói chung trong Nam thì giai đoạn trước Tâm Lâm là cũng nhiều lắm.
Tại vì tôi thấy toàn mấy bà Bắc Kỳ là mấy mặc quần áo đẹp vô tô son điểm phấn, xong rồi là hát nhạc kiểu có mấy cái ông văn công, mấy cái ông gì đó, mấy ông công cung văn chứ, mấy ông cung văn là ngồi ca tụng bà thánh đẹp 49.000 đủ thứ, thì tôi tưởng mấy cái đó là phong tục ngoài Bắc. Còn mấy chuyện nhập đồng kia là khác, chuyện nhập đồng kia không có phải là lên đồng nhảy tưng tưng lên.
Nó có nhiều người nước đó rồi, đúng rồi. Hồi đó trong ngày cũng mặc áo đẹp rồi, cũng tô đon phun son rồi, cũng nhảy cũng hát rồi, cũng
cầm máy che cũng
múa ca, có đờn ca mà vô được thì mà nhỏ đi to gì không biết, đại khái là cũng giống như cái lương vậy.
Ừ. Tôi
mỗi ngày
tôi được quà, được tiền, được trái cây đó.
Thường mấy rằm tháng bảy đó, rằm tháng bảy thôi cúng ông tiêu đó thì đầm bấm, nhất là ở mấy cái xưởng mà chứ ở làm tôi mà trời tiền tiền trời họ cúng rồi họ cúng rằm tháng bảy đó, rồi họ cúng ông tiêu là để mà cúng cô hồn đó, rồi mấy người đầm bấm trời rồi họ múa bấm thì ớn luôn, nghĩa là họ múa một hầu đó thì hình như nó nhập vô là họ nghĩa là cứ siêu luôn nghĩa là. Thì thấy hầu đó có bà bấm không? Bà nghĩa là bà múa một hầu cho nó nhập vô cái ấp rồi, cái ấp bà đứng lên cái như cái cây vậy đó ha. Rồi cái để cái dĩa lên đó cái xây luôn. Cái tóc á, cái tóc mình mà bà múa hầu đứng như cái cây vậy đó. Cái để cái dĩa lên là nó xây cái dĩa luôn. Cái để cái lưu vô trên nửa mũi bà nghĩa là không bà đang làm cái lưu đứng luôn. Hay không? Là nó nhập vô rồi nó mạnh vô rồi. Ồ, cái mặt kia nó dâm linh nó nhập vô, tụng mạnh vô địch vậy. Nghe không? Thành ra hôm nay đó anh em mà học nghiên cứu về cái đề tài này á, thì nó liên hệ, tôi thầy nó liên hệ đến cái nguyên tắc thứ 5 rồi, của bà La Kinh nha. chúng ta tiếng Nam tôi sẽ nói sơ sơ để góp ý để cho anh chị em họ hiểu người là hiểu rõ cái vấn đề này, đó là vấn đề tâm linh hơn. Ở đây thì bà nói là một nhận thức nha, một nhận thức về sự hiển lộ tâm linh. Mà tiếng Anh nha, bà gọi là unveiled spiritual perception, một nhận thức về sự hiển lộ tâm linh. Nghĩa là thế nào? Bởi vì á, nghĩa là một người mà anh cho em mà tu theo bà La Kỳ rồi, là đệ tử của bà là phải nhớ cái điều này quan trọng, đối với mình cái sự này về tâm linh quan trọng lắm. Nghĩa là bởi vì bà nói phải có một nhận thức rõ nha, một nhận thức nha, rõ ràng về cái sự hiển lộ tâm linh, nghĩa là có không phải mà lờ mờ nữa nha, không phải mà mình nói rằng chuyện mà đầm bóng là vu vơ, hoặc là chuyện mà ma đừng nhập là vu vơ là hoàn toàn là sai lầm, là chưa có thể đi vào con đường lý học của bà nha. Mà rõ ràng bởi vì khi mà nói về cái nhận thức rõ ràng về sự hiển lộ tâm linh có nghĩa là cái thể phát thể giết của chúng ta hoạt động rõ ràng, nó biểu hiện rõ ràng, thấy chưa? Chứ không phải là như mơ mơ nhằn mà như những người khác không biết, bởi vì thâm học nó là môn khoa học quyền bí. Anh em nhớ cái điều này nha, và nói đến cái thể phát thể giết là nó là cái khí cạnh quyền bí đó. Vì vậy cái chuyện mà nhập hồn đó thì chính bà Lão Kỳ mới đưa ra cái thiết mà khi bằng cho hồn mượn xác á, cho hồn mượn xác á, metanosicosis, anh chị mở cái từ này ra, cho hồn mượn xác á, là nó cũng liên hệ đến cái đề là phải có một nhận thức rõ ràng về sự hiển lộ tâm linh. Nhớ cái điều này, nhớ cái thiết mà nhân thần dạng vật đồng hình thiết đồng hình á, cái nhân thần dạng vật đầm hình thiết đó mà đưa ra để cho gì dạy ra để cho quần chúng dạy ra diễn giả trong quần chúng đó. Là cái thiết này chính là con người thần linh thượng đế và muôn loài vạn vật đều có một hình dáng gần giống nhau hết à. Đấy, vì lý do đó mà anh em mà nghiên cứu ra cái vấn đề mà đầm bấm đầm cốt ma quỷ rồi đó, là chúng ta là phải đi phải nghiên cứu kỹ cái nguyên tắc thứ năm của bà La Kỳ này, là phải có một nhận thức rõ ràng về sự hiển lộ tâm linh, chứ không phải mà lờ mờ nữa được. Lờ mờ là chúng ta nó sai đó, là vẫn còn đi dẫn vào con đường mà khi mà người mù mà dẫn vào người mù thì chết đó. Đó là phải có một nhận thức rõ ràng nha về sự hiển lộ tâm linh, nghĩa là cái thể phát thể giới chúng ta là có thật, chứ không phải là một chuyện mà mơ mơ màng màng á. Mà một người mà thực sự mà cho hồn mượn xác là người này điên á, không thể nào làm được làm cái điều đó. Cái này á, điều này á, để nhắc nhở chúng ta là có thật chứ không phải có. Bởi vì cái thể phát cái mỗi người muốn hồi dạng dẫn con người chúng ta, cái khuôn thể phát nó là quan trọng lắm. Chúng tôi nhắc nhở là chỗ đó nè. Bởi vì nếu mà anh chị em quên là cái nguyên tắc cái năm này có thể là không thể nào thực hiện được đâu. Quên cái cách giữa thái, quên cái thể phát là không thể thực hiện cái nguyên tắc thứ năm đó. Chúng tôi nhắc cái nấc thang vàng thứ năm mà nó tư đưa ra là hôm nay là sự nhận thức rõ ràng về sự hiển lộ tâm linh. Đấy, đó. Tôi gợi ý để cho anh chị em nhớ coi cần giờ. Rồi có thực tập, cái này là phải thực tập nha. Muốn tu theo tâm hợp á, mà muốn tu theo bà La Kê là phải thực tập rồi coi có kết quả rồi chưa. Rồi mà đưa ra để mà giúp cho các bạn trẻ sau này họ thấy đó, để mà họ học, để mà học hỏi, để mà họ giải thoát một cái sự vô minh đó.
Cái việc mà thực hành mà theo hay nói á, thì mình phải thực hành ở bên ngoài, chứ trong cái giới dân học thì không có chỉ cái thực hành. Mình phải nói rõ vậy chứ không mọi người nghe, mọi người cứ tưởng là không học thì có chỉ thực hành. Đó là lưu ý của nó.
Bây giờ tôi có câu hỏi này. Tại sao cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh lại quan trọng? Mà cái kinh đó nó chỉ có một cái bài ngắn mà mình thường đọc cái đấy, nó còn cái gì khác nữa không? Tôi chỉ đọc có cái bài Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm xong rồi đọc một hồi là hết. Tại sao cái đó lại quan trọng?
chị nói gì về kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó hả?
Dạ.
Bát Nhã Tâm Kinh thì nó thuộc về cái Paramita Krishna đó, phải không? Nó thuộc lục độ á, phải không? Đó. Coi là không? Không. Lục độ á.
Bát Nhã Paramita Tâm Kinh tôi đưa cái link
rồi đó. Nó là nó thuộc về lục độ á, hạnh về cái này nó cũng là là giúp người ta giải thoát á, bởi vì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, nó hơi cái miệng gì, tôi nói lục độ đó, Paramita là lục độ thì nghĩa là phải nghĩa là thực hành cái hạnh bố thí từ giới nhẫn nhục tinh tấn từ định tỉnh thức. Là hành năm cái sáu hành này thì lúc bây giờ người này mới có thể giết được lục căn lục trần lục thức. Nếu mà anh chị em mà học cái kinh mà Ba La Mật Đa đó, kinh mà Bát Nhã đó thì phải nhớ cái đấy. Làm hả, người nào mà học cái này là thực tập cái đó được rồi thì anh chị em có thể trở thành Bồ Tát đó, Bồ Tát đó không? Đạt được tới địa vị Bồ Tát, bởi vì việc được lục căn lục trần lục thức là người này đạt tới địa vị Bồ Tát rồi, thực hành được cái lục độ đó, cái góp ý thôi.
Mà bây giờ ví dụ như mình đọc xong cái bài này nhá, thì mình thấy tất cả đều là không hết. Rồi giờ mình thấy nó là không, rồi mình đọc xong rồi mình đi ra ngoài mình lại thấy nó là có. Thì tính sao?
Bởi vì mà khi mà anh em mà hà thực hành được rồi á, nên cái lực độ rồi thì anh em từ cái có mà thành nó trở thành cái không, là tỉnh thức rồi đó, là không rồi. Thế nên bây giờ cái đọc cái về cái kinh Bát Nhã này nè, là lúc đầu á, là phải thực tập. Hạnh á, thực tập cái hạnh bố thí trì giới người tới cái lúc mà tôi bằng đạt được cái Prajna đó là tỉnh thức rồi, là Bát Nhã rồi, bây giờ là tỉnh thức rồi đó. Mà tỉnh thức rồi thì cái có cũng như cái không, mà cái không cũng như có. Lúc mà mình còn sống đây thì mình thấy nó là có, nhưng chết rồi thì nó là không gì ha. Nhưng mà lúc chết hay lúc sống cũng vẫn vậy như nhau. Đó là mình đã đạt được cái trình độ tỉnh thức rồi, Prajna đó.
Thành ra trong cái Bát Nhã Tâm Kinh đó, nó có cái câu quan trọng là sắc tức thị không, không tức thị sắc ấy. Cái câu là quan trọng nhất. Làm sao mình thấy nó có mà cũng như không, mà thấy cái không rồi như có, thấy không như có rồi thấy có như không, thì lúc đó mình phải quán ra chỗ đó rất nhiều.
Bây giờ khi mà anh cho em hành mà lực độ, thứ nhất là cái hạnh mà thứ nhất là cái hạnh mà bố thí nha, trì giới nha, lẫn nhục tinh tấn thiền định. Thiền định á, khi mà đến cái giai đoạn mà thiền định như là đức mà Quán Thế Âm á, là cái ngài là vị Bồ Tát này đã thực tập được cái nhãn căn mà duyên thông đó, là vị Bồ Tát này là thấy cái có là cái không, thấy trong cái có cái không trong đó, hoặc là thấy trong cái không đã có cái có trong đó, là thực hành về thiền, về mà lúc mà đạt được cái trình độ thiền định đó. À, là cái giai đoạn mà thực lập đến cái giai đoạn thường định như là đức là Quán Thế Âm Bồ Tát Avalokiteshvara mà theo bên Phật giáo thấy vậy đó, nó là nhãn căn duyên thông.
Nhãn căn duyên thông có vẻ là có thần thông không hả? Có thần nhãn không?
Đương nhiên vậy là Bồ Tát có thành nhãn rồi, nhãn căn duyên thông là nghĩa là người này đã hoàn toàn dập tắt được cái lực căn lực trần lực thức rồi, là nghĩa là có hả, mà dập được hoàn toàn rồi á, thì tự nhiên là mà mở được thành nhãn rồi, thành nhãn thành nghĩ lực căn mà có thể là lực thâm như đức Phật nữa, nhưng mà bên thiền tâm thì chỉ có 33 vị tổ thiền á, thì mỗi vị tổ thiền có cái khả năng thiên nhiên.
Bây giờ nghe bác giảng
Thế.
Dạ, nói tiếp đi. Ai đang nói vậy?
À, tôi gửi cái đường like và cái băng cái nói về về vấn đề Ba Lan Bạch, rồi nói vấn đề những cái không có của ông cư sĩ Tịnh Nhiên Sơn Đồng ở bên Mỹ đó. Chị bảo chị nghe đấy, trong đó nó cũng có nhiều cái giải thích về về cái không có hoặc gọi là cái quá trình tu tập, nghe cũng hay hết chị.
Là cảm ơn anh. Phải từ từ tôi nghe. Họ lại nói là cái kinh Lăng Nghiêm cũng rất là quan trọng, cái kinh Lăng Nghiêm nó dài hay là ngắn đấy?
Nguyên dài lắm á, kinh Lăng Nghiêm mà nếu mà cái kinh mà Đức Phật dạy An An á, nó dài lắm, còn chú Lăng Nghiêm á thì ngắn ha, nhưng mà cái kinh nó dài lắm, kinh Lăng Nghiêm dài lắm, nhưng mà tôi nói nghe cái tóm tắt của kinh Lăng Nghiêm thực sự nó là thiền tâm của Phật giáo đó không? Nó rõ ràng chính Đức Phật á, nó hầu mình Đức Phật còn tại thế, chúng tôi lặp lại lúc mà còn tại thế ngài thấy nha, hầu mà các vị mà tiền sao La Hán của ngài chưa đạt được cái trình độ mà nghĩa là giải thoát nha, giác ngộ á, thành ra nên ngài mới viết ra cái kinh Thủ Lăng Nghiêm nè, trước nhất là ngài dạy cho A Nan, mà A Nan giỏi nhất, nhớ dai nhất, nhưng mà cũng chưa đạt tới trình độ mà giác ngộ nữa, giải thoát nữa. Thành ra nên ngài mới viết cái cuốn này, cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái tôi cũng thấy nó chỉ gồm cái hai cái ý chánh của nó, là thứ nhất là một người mới phản được tới sự giải thoát, sự giải thoát hay là giác ngộ, gọi là mô ta hay là nirvana đó ha, thì người này phải thực tập, phải hành cái giới định huệ để mà dập tắt cái tham sân si, cái ý chánh của kinh Thủ Lăng Nghiêm nói vậy. Một người mà muốn được đạt được sự giác ngộ giải thoát thì người này phải dập tắt tham sân si, đó là cái giai đoạn thứ nhất. Còn giai đoạn thứ nhì của kinh Thủ Lăng Nghiêm là quan trọng nhất, là dành cho các vị mà thiền á, về phái thiền của Đức Phật, Du La Sao Gia của Đức Phật, là phải diệt cái lục căn, lục trần, lục thức, là cái đoạn sau của kinh Thủ Lăng Nghiêm á. Đức Phật nhấn mạnh là chỉ dạy cho các vị thiền á, các vị thiền sư mà thuộc phái thiền định phá thiền tâm, tức là vị tổ mà đầu tiên là Đức Mahakayut, mà đến tổ mà Huệ Năng ở bên bờ, ba vị tổ này là cái mục đích cái thứ nhì, nó là phải thực tập cái việc mà việc cái lục căn, lục trần, lục thức, việc nhưng mà không phải việc nha, với anh em tôi nói ở đây anh em nhớ này, về nguyên biến học việc không phải là việc, mà nó là sự chuyển hóa. Chứ mình giả tự nhiên cái lục căn, lục trần, lục thức là lục thức nó trong cái tài sát của mình, mình việc nó chết mẹ nó rồi, là làm sao mà mình còn đâu kinh nghiệm để mà mình tu tiến được. Việc mà không phải việc, vì lý do nên cái kinh mà Bát Nhã đó không, nó cũng xuất phát từ kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, là phải thực tập giới, cho thực tập mà bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, tỉnh thức, là sáu cái giai đoạn này đó, thì mà thực tập được sáu giai đoạn này thì lúc bây giờ người này mới chuyển hóa được lực căn, lực trần, lực thức. Chuyển hóa chứ không phải là phải dập tắt, nhưng mà đã chuyển hóa được rồi thì mình sẽ giải thoát, mình sẽ giác ngộ, là tỉnh thức, là giai đoạn cuối cùng của một người này, muốn đạt được đạo, muốn trở thành một Buddha, một giác ngộ là phải chết đó.
Tôi hôm nọ tôi gặp ông sư xong tôi mới hỏi ông này nhé, tôi hỏi là thầy có cái thuốc trị bệnh sân không, cái ông cười quá trời. Thầy thấy tôi
chỉ cấu. Tại sao chị hỏi mà không lại cười? Cái này hơi kỳ nha. Hỏi người ta hỏi là sao lại cười? Cũng có là cũng có lý do sao ông cười đó.
Ông biết là tôi hay sân.
Đó bây giờ, ông cười có nghĩa là chị còn trẻ. Chứ nếu mà ông không cười á, ông không cười mà ông trả lời á, thì có lẽ là lại có tiên tri chỉ biết ông thầy người chưa đủ trình độ. Chứ ông cười là ông biết chị đâu kẹt rồi đó chứ, nên ông cười để nói một thầy để tiến bộ thì tâm linh.
Anh Văn có thuốc trị bệnh sân không anh Văn?
nếu mà cái thuốc á mà mình hiểu theo nghĩa, nếu mà thuốc á mà mình hiểu theo ý nghĩa là một cái viên thuốc hay một cái lọ thuốc để trị bệnh á thì nó không có. Còn thuốc mà mình hiểu nghe là một cái giải pháp á thì nó có. Lý do là vì sân á nó không thuộc về cái hình thức của thể xác, thuốc nó chỉ từ từ nó chữa cái bệnh của thể xác thôi. Còn cái bệnh sân á nó không là một cái bệnh của thể xác mà nó thuộc về cái bệnh của cảm thể với lại tức là kama manas đó, cảm dục thể. Thành ra cái sân á nó có thuốc trị, nhưng mà thuốc này không phải là một cái viên thuốc hay là một cái lọ thuốc, mà thuốc này á là sử dụng những cái đặc tính. Nếu nói bình thường ra trong nhân học đó, thì là đặc tính của chân ngã để mà vượt qua cái sự sân. Còn nếu theo nói theo mà các tôn giáo đó, chẳng hạn như là Phật giáo đó, thì mình dùng cái lục độ để mình chữa cái bệnh sân. Các cái kinh như là Thủ Lăng Nghiêm hay là Bát Nhã Ba La Mật Đa thường thường họ nói rất nhiều về cái vấn đề là làm thế nào mới đạt được cái đến cái giai đoạn bát nhã trí huệ. Thì thật ra đó các tôn giáo họ nói theo cái danh từ của họ, nhưng mà mình hiểu một cách minh triết thiên liêng hay là một cách giản dị đó thì là muốn diệt được cái sân hay là diệt được cái lục căn lục thức lục trần á thì mình phải sử dụng đến cái năng lực của cái phẩm tính của mình. Diệt thì không có nghĩa là tiêu diệt nó, diệt có nghĩa là thăng hoa lên, sử dụng chúng nó vào cái việc biểu lộ của cái phẩm tính hay là cái minh triết thiên liêng. Lục căn tức là mắt tai mũi vân vân với là cái trí của mình, thì nếu mình mà diệt thật sự mà nói theo cái lối mà tiêu diệt á thì nó mất đi cái sự ý nghĩa của cái sự đầu thai, là bởi vì mình đầu thai để mà mình có một cái thể xác, mà cái thể xác của mình á thì mình thường thường mình muốn là có đầy đủ ngũ quan với lại cái trí suy luận. Thành ra diệt lục căn lục thức lục trần có nghĩa là không để cho chúng nó ảnh hưởng tới đời sống của mình, bởi vì chúng nó sẽ tạo ra cái tham sân si. Không để chúng nó ảnh hưởng có nghĩa là chúng ta sử dụng nó như là một cái vận cụ để biểu lộ, thay vì biểu lộ cái tham sân si thì nó biểu lộ cái tình bác ái minh triết thiên liêng và cái ý chí tinh thần của Phật tính. Đó là như vậy. Cảm ơn. Còn bây giờ nói về cái vấn đề mà gọi là sắc tức thì không, không tức thì sắc á, thì khi người ta dịch cái chữ không á, tiếng Anh là emptiness á, thật ra cái chữ tiếng Anh emptiness hay là tiếng Việt là chữ Hán mà dịch là không đó, thì thật ra cái sự dịch đó mà không đúng hẳn, bởi vì họ dịch từ cái tiếng Phạn là cái tiếng Phạn là tiếng không là nó cái gì?
Vâng, như tôi có nghe ông sư ông nói thì như cái chữ không là vi trần đấy cái gì chứ không phải là không, không có gì hết.
Vâng, không phải.
Tiếng Pali ông dùng cái tiếng gì ấy, tôi quên rồi.
Như là Sasyana hay là cái gì đó.
À, Akasa.
Không phải Akasa đâu chị.
Ông ấy nói Akasa. Là ông nói cái đó là Pali đó.
Đó, đúng rồi, tiếng Phạn từ tiếng Phạn ra, nhưng mà không cái tiếng mà tiếng Anh họ dịch là emptiness đó thì không đúng. Mà mình khi mình dịch là cái không đó cũng không đúng luôn. Bởi vì tiếng Phạn đó thật ra đó thì có nghĩa là shallow có nghĩa là nó bị hỏng, tức là nó có chứa những cái gì không thuộc về vật chất. Nếu mà đứng trên phương diện về vật chất á, mà mình nói một cái có sắc tướng cũng là một cái không sắc tướng thì cái đó nó không đúng. Đứng trên phương diện về khoa học vật chất, bởi vì cái gì mà có hình tướng thì nó không thể nào là vô sắc tướng được. Bởi vì cái kinh này đó, cái ẩn ý của nó đó, của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, là có ý muốn đưa chúng ta từ cái cõi sắc tướng, cõi của lục căn, lục trần, đi trở về cái cõi sắc tướng, vô sắc tướng, là cái cõi của lục thức, mà đi xa khỏi cái lục thức, mà đi vượt qua cả Bát Chánh Đạo, mà vượt qua cả tất cả những cái lục độ luôn. Thì đó mới là cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Như vậy thì đi từ cái sắc tướng, nó trở về cái vô sắc tướng, mà trở về cái gì nó tạo ra vừa vô sắc tướng và vô sắc và sắc tướng, thì cái tạo ra cái đó chính là Thượng Đế, chính là Phật, chính là cái phần tinh thần nó nằm ở trong cái Mula Prakriti. Mula Prakriti đó là cái vật chất nguyên thủy. Vật chất này nó là cái màn che. Nhưng mà khi mình nói cái màn che, thật sự ra mình dễ bị hiểu lầm đấy. Cái màn che này có nghĩa là một cái sự chắn ngang, một cái bức màn phân cách giữa một cái gì mà không thể nào hiểu nổi, không bao giờ biểu lộ, và cái mình có thể suy luận được và mình có thể tạm hiểu được qua cái sắc tướng, thì nó gọi là một cái bức màn tinh thần Mula Prakriti. Cái Mula Prakriti này á, nhiều người hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Có chỗ hiểu theo nó là Akasa, có chỗ hiểu là một cái dòng nước của không gian. Đó. Có chỗ lại hiểu rằng đây là Đức Mẹ Đồng Khinh. Đức Mẹ Đồng Khinh mà mình nghe nói ở Thiên Chúa Giáo đó, không phải là một Đức Mẹ mà đẻ Chúa Giê-xu xong vẫn còn sinh. Cái đó là biểu tượng thôi. Đức Mẹ Đồng Khinh đây là cái vật chất lúc nào cũng trinh nguyên, không bao giờ bị nhuốm, bị nhiễm bất cứ một cái gì. Bởi vì cái chất Mula Prakriti đó là một chất không bao giờ bị nhuộm bẩn, lúc nào cũng trinh nguyên. Như vậy thì mình nói rằng khi mà vật chất nguyên thủy được thần lực xạ vào để tạo thành những cái hạt vật chất, như vậy thì làm sao mà cái vật chất nó còn trinh nguyên? Vậy thì mình nên thấy nhá, một cái sự mà biến phân hay là phân chia, thì khi nó phân chia đó thì chỉ một cái phần nhỏ hay là một cái trạng thái của nó phân chia thôi. Còn vật chất trinh nguyên nó vẫn luôn luôn là vật chất trinh nguyên. Vì vậy cho nên hiện giờ chúng ta sống ở cái cõi trần trên bầu trái đất, thì chúng ta có những cái chất mà nó thô cực nhất là chất đất, gió, nước, đất, nước, gió, lửa, xong rồi ba cái chất khác nữa. Thì ba cái chất có đó hiện giờ đó thì chưa có tên đặt. Thành ra thường thường người ta cứ gọi là một chất dưới thái 1, dưới thái 2, dưới thái 3. Nhưng mà cái danh từ dưới thái mà dịch từ ether đó thì nó rất dễ gây cái ngộ nhập. Là bởi vì cái ether này đó cùng một cái danh từ ether mà người ta dùng cho nhiều cái định nghĩa, nhiều cái thứ khác nhau. Giống như hồi nãy mình có học á, ete, xong rồi ete. Cái ete mà khoa học dùng bây giờ không phải là ete của Nguyễn Bí Hảo. Để tôi nói sơ một chút xíu về cái tình trạng mà phân chia từ vật chất kinh nguyên. Vật chất kinh nguyên á, thì khi mà có cái tác động năng lực của Thượng Đế ở trong đó á, thì bắt đầu phân chia, biến phân làm hai thành phần, một thành phần chủ thể và một thành phần subjective, objective đó.
Khách quan với chủ quan.
Chủ thể, vật thể hay là chủ quan, khách quan. Thì hai cái thành phần này nó cứ thế nó phân chia mãi. Thì khởi đầu lúc đầu á, khi nó phân chia ra, nó tách ra đó, thì nó tách ra thành Buddhi và Atma, hay là mình có thể gọi là Akasha và Ete. Xong rồi lại có cái Manas, nó tác động vào giữa Akasha và Ete, tạo thành cái Buddhi Atma. Xong rồi cứ thế nó biến phân mãi, lần lần chúng ta có một cái sự tạo lập hợp duyên của những cái nguyên tử nhỏ nhất. Đấy, cái sự hợp duyên, sự hợp tác giữa nguyên tử mà những cái phần phân chia mà thanh ba nhất á, mà nó không thể chia được nữa đó, thì lúc đó nó ngừng lại. Thì có nghĩa là lúc đó cái luồng sóng sinh hoạt thứ nhất nó ngừng lại, do ngôi thứ ba xả xuống thì nó ngừng lại. Thì các cái nguyên tố mà phân chia tối đa rồi, không phân chia được nữa đó, thì nó bắt đầu nó xoay qua, nó tác động lẫn nhau. Thì đây mà chúng ta gọi là động luồng sinh hoạt thứ hai. Chúng nó tác động lẫn nhau và chúng tạo ra những cái vật càng ngày nó càng đặc, đông đặc. Khi mà mình học cái giáo lý tâm linh học bình thường của những cái sách vở bây giờ, thì họ nói một cách tổng quát, nhiều khi là nó dễ lầm lộn, tại vì nó có nhiều cái lý do. Lý do là mình dịch từ tiếng Anh qua, lý do thứ nhất. Thứ hai nữa là sách vở của bà Blavatsky mà viết ra đó, thì bà gom góp nhiều cái triết lý và tôn giáo khác nhau, kể cả Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, Ai Cập giáo, và ngay cả những cái phần mà cổ xưa hơn nữa, tức là cái phần của giáo lý bí truyền, những cái phần mà mình gọi là những cái sutra đó, phần kinh đó. Đấy, thành ra mà đọc sách của bà Blavatsky thì mình nên biết rằng là bà cố tổng hợp nhiều cái kiến phái khác nhau để giúp cho mình có một cái kiến thức, sự hiểu biết nó rộng rãi hơn. Nhưng mà đồng thời khi mà làm như vậy đó, thì nhiều khi cũng có khi lúc này thì bà lại nói thế này, xong lúc khác bà lại định nghĩa khác. Thành ra chúng ta cần phải hiểu rõ một chút để tránh cái sự mà bối rối hoang mang. Trong cái sự mà học về giáo lý tâm linh học á, thì phần đông á, chúng ta học dựa trên cái sách vở của bà Blavatsky và các vị chân sư viết ra. Và về sau thì có bà Jean Olaf Peter, rồi bây giờ thì có nhiều lắm, ông Geoffrey Hudson, rồi rất nhiều nhà tâm linh học khác viết sách. Thì mình nên biết rằng mỗi một vị mà tác giả viết sách thì nó phản ảnh cái trình độ tiến hóa của vị đó và cái sự hiểu biết của vị đó cũng như là cái hoàn cảnh lúc bấy giờ nó khiến cho cái sự trình bày của một tác giả nó bị ảnh hưởng. Ví dụ như quyển Isis Andel đó, sở dĩ mà bà viết ra mà lúc nào cũng đã phá những cái phái thần linh học là cái lý do là bởi vì lúc bấy giờ đó người Âu Mỹ, Âu Châu không có khái niệm gì về cái thế giới vô hình, thành ra cái phong trào thần linh học á, họ quảng bá là có thế giới vô hình xuyên qua cái việc đồng cốt, vong linh vân vân. Thành ra bà Blavatsky theo lệnh các vị chân sư muốn tiết lộ chân lý chánh đạo để cho người ta hiểu là cái thế giới vô hình về ma quỷ cầu cơ tuy là nó có thật nhưng mà nó có rất hại cho cái sự tiến hóa của nhân loại. Thành ra bà mới đưa ra được Isis Andel cũng như là sứ thuyết doctrine để cho người ta hiểu rõ thế giới thần linh, tiền linh không phải là chỉ có những cái đồng cốt, những cái vong linh, những người bỏ xác ở bên cõi trung giới. Và thế giới siêu hình đó là có những cái vị Bồ Tát, vị Phật, là cái vấn đề tinh thần là cái quan trọng để mà người ta cần phải tu tỉnh, tiến hóa. Chứ không phải mà tin vào ba cái đồng cốt đó xong rồi thì là nhập xác, nhập đồng, rồi là cái đó nó dễ làm hại cho cái sự tiến hóa cũng như cái sức khỏe và cái kiếp sống của mình bây giờ. Nó là đại khái nó là như vậy đó chị.
Vâng, cảm ơn anh Văn. Khi mà mình ngồi thiền đó thì Phúc thường nghĩ cái gì, Phúc ao ước cái gì? Hay là...
Thì mình còn ao ước. Còn thiền mà phải để cho tâm nó yên tĩnh.
Bây giờ không ao ước nhưng mà mục đích là gì?
Trước mắt là phải làm cho tâm yên tĩnh cái đã. Khi mà tâm yên tĩnh rồi là muốn gì cũng được.
Nhưng mà Phúc muốn gì?
Thì mình cứ học theo cuộc đời Đức Phật đi. Thì mình thấy là Đức Phật sử dụng những khả năng đó để làm gì, mình cứ thực hiện vậy thôi. Chứ đâu cần nghĩ
là mình phải... Nói rõ ràng ra là mình muốn giác ngộ giống như Đức Phật, đúng không?
Ngoài cái giác ngộ ra, mình phải quay lại mình thực sự nữa. Cái đó là cái mục đích của cuộc đời. Cái phần giác ngộ là đi luôn, mình nói gì nữa.
Cung sư để làm gì?
Cái gì? À, đó, thì nhớ để tôi, đây là tôi góp ý thôi nha, để coi rồi anh chị em coi có làm được hay không.
Thì anh đưa quan điểm của anh vào đi.
Vâng. Thiền á, cái nguồn gốc của thiền nó là yoga. Tôi nói một câu vậy đó,
anh đừng
nói yoga đấy.
Ừ.
Không lung tung gì hết á, yoga là thiền ấy. Sao nói sao? Bởi vì cái tiếng này là tiếng của Ấn giáo, Bà Lần Môn giáo, những người gia ta anh đại người ta đã thực tập được rồi, mà người ta gọi là những vị yogi á, là thiền sư đó. Bởi vì yoga nó như cái từ yoga nó xuất phát từ yog, tôi dịch rõ là từ yog là cái gì, là cái ách. Nhớ nha, thiền nó là giống như cái ách vậy, thiền là giống như cái ách vậy. Nó phải định nghĩa rõ lúc bây giờ mình mới biết, mình mới hiểu là mình mới hiểu để mà mình thiền. Chứ mình không hiểu thiền là cái gì thì trong lúc thiền mình biết cái gì mà thiền.
Bây giờ anh có
nó đó,
vòng năm
nó có chỗ đó. Thiền á, mình biết nó thiền nó chính là cái ách. Ách bắt lên con trâu á, ha, để mà kiềm chế con trâu. Lúc bây giờ mình mới điều khiển được con trâu. Thì cái ách này với cái con trâu mình chính là cái thể xác của mình đây. Và cái ách này á, chính là cái con, nếu mà nói về mà nếu mà thì mà đúng theo ý nghĩa cao siêu về nguyên lý, nó là thánh ngữ ôn đó. Là cái ách đó. Nếu mà thiền về mang ta nha, là thánh ngữ ôn, là cái ách đó.
Anh hai, bây giờ anh đi quanh cái
trả lời. Đó, nghĩa là thì nó có nghĩa là mình phải nghĩa là làm chủ cái thể xác này nè. Nhưng mà về thâm học á, chúng tôi nói trở lại với là thiền cho thâm học. Thì anh em phải coi lại cái tiếng vô thanh đi. Bà lắm chỉ đã giải thích rõ ràng á. Thiền là phải thực tập con nè. Thiền là phải thực tập việc khổ nhất phàm nhân với chân nhân. Đó, tôi nhắc lại, thiền là phải thực tập việc hộ nhất phàm nhân chân nhân. Đó, là yoga đấy. Yoga là sức hộ nhất. Là cái ách đó, là cái ách mà mình bắt con trâu. Nghĩa là mình ở đây có nghĩa là mình bắt cái thể xác của mình là phải hộ nhất với cái chân nhân của mình. Cái phàm nhân phải hộ nhất cái chân. Đấy. Nó rõ ràng như vậy đó, tôi nhắc tu theo tao học là phải nhớ cái này điều này.
Nhưng mà để làm gì?
Đó thì nghe là cái phương thức nói đó làm gì đó, là nghĩa là sao, là mình hôn nhất chân nhân, là mình sống chân nhân rồi. Thế đó, mà mình sống được chân nhân chưa? Chưa, nghĩa là mình chưa có thiền. Tại tôi nói vậy.
Không có chân nhân rồi sao?
Đi học với thông thông thì không biết chuyên nhân là gì đâu. Phạm nhân là cái gì? Không phải học với nhân dân sống. Học với từ trước nay không biết gì hết trời, làm sao tu?
Sống với chuyên nhân rồi sao?
Thì làm sao tu?
Sống với chuyên nhân là cái gì?
Sống
với
chuyên nhân rồi sao? Thì làm sao tu? Chuyên nhân là cái gì? Thì giả thấy cái chuyên nhân là gì? Chưa hiểu rõ mà. Không lẽ gì học rồi vui quá.
Tại bây giờ
tôi muốn
hạ
trí,
tôi
muốn
hỏi hay là tôi muốn
hỏi
hay là cái tên giả tôi chưa muốn hỏi.
Tôi đừng muốn hỏi mục đích.
Về cái hạn chế hỏi gì?
Mục đích của thiền. Nói tóm lại, sống với chân nhân rồi sao nữa?
Thì sống chân nhân thì lúc đó thì có thể là một là đi luôn. Tự nhiên là sống chân nhân rồi. Tự nhiên là cuộc đời này cũng như là thành ra một cái gì đó nó giả tạm mình. Để mà sống để mà sống thôi chứ không có bất diệt đấy. Để đến lúc nào đó là lên đường làm cái gì ngồi bằng vô là lên đường cái gì vậy? Cái đó là
mục đích của mình là
hành
lang đúng không?
Không, la hán là một cái quả vị thôi chứ sao là mục đích là la hán vậy? Một quả vị để tiên, cái quả vị đó có thể đạt được khi mà mình đạt đến một cái trình độ nào đó thì mình đạt cái quả vị đó. Bây giờ mục đích á, tùy theo, thì như vậy á, khi mà mình, cái gì mình đang có những lời mà đại tỉnh nguyện á, bên tông học mình cũng có đại tỉnh nguyện á, còn bên Phật giáo cũng có những cái lời nguyện á. Thì từ mình khi mình khởi chứng của lời nguyện nó lên thì cố gắng mình đạt những chỗ nào đó mình khởi chứng lời nguyện lên thì lúc đó mình sẽ thực hiện những lời nguyện đó.
Tôi đặt câu hỏi đó là vì thế này này. Tôi đặt câu hỏi đó là vì mỗi người đó họ thiền, họ có sẵn một cái mục đích trong đầu. Có người thì thiền để luyện chứng tốt, họ chỉ nghĩ tới luyện chứng tốt thôi, ngoài ra không có mục đích nào khác hết. Nhưng mà họ đi mất đi cái sáng suốt, tại vì họ chỉ nghĩ đến họ thôi, họ chỉ nghĩ sáng suốt, tánh họ tốt lắm các thứ, nhưng mà họ không hiểu người khác, tại vì họ chỉ nghĩ tánh họ tốt là đủ rồi, họ không hiểu trường đời, họ không hiểu gì hết, mọi chuyện khác họ để ngoài lỗ tai, chỉ cần tánh họ tốt là đủ rồi. Bây giờ quý vị nghĩ sao?
Cũng như bây giờ mình cứ coi mấy đứa học trên nó học á, thì giờ lớp 1 vô là nó chỉ biết tổng dụng như thế chứ giờ nó chơi nó nói nghĩ vậy, cái con hãy nghĩ đến con nó lớn lên cái con là cái gì thì nó có vẻ nó hơi tưởng tượng với cái lớp tuổi thôi,
trình độ đó. Bây giờ chẳng hạn bây giờ học đến lớp 12 rồi, bây giờ tất sửa lên đây học rồi để mà học chuyên khoa rồi, giờ hỏi mấy con muốn mình muốn đi học cái ngành gì, để mình muốn ra làm gì, mà đến lớp cũ đó rồi mà hỏi mình tụi nó còn trả lời thì cũng rất vớ. Nhiều đứa nó còn chưa định hướng được lên đại học rồi á, mà còn nhiều người đó chỉ biết học thôi chứ còn không biết ra làm gì nữa. Vì đó là ở mỗi trình độ nó có một cái quyết định rất riêng. Thì bây giờ tôi đúng người ta cũng người ta ngồi thì nói mỗi người trình độ nó có những cái quyết định. Vì vậy mình hỏi người ta cái câu mà nó cao siêu quá thì làm sao mình có thể phải hỏi cái câu mình trình độ nghe ngửa người ta đó. Nếu có người ta có thể là dễ quá.
Bây giờ theo Phúc thì chỉ biết luyện đứng tốt thôi là trình độ còn mấy đứa trẻ.
Cái lượng tốt đó là đúng là theo tâm linh học đó, là đó là số 1. Tại vì làm luôn làm tới định trí là tham thiền nhập định gì là thế giới và nó cũng giữ thì cũng không có lên cao được. Do đó buộc quay lại là phải làm tới tỉnh định tốt. Nhưng mà giờ có một cái câu hỏi mà mới trên ra ở trên Facebook là giới định tuệ. Nhưng mà nếu mà thực hiện theo cái thao tác đó thì rõ ràng á, mình thấy rõ ràng á là nếu mà mình có huệ mà giới mà mình không giữ thì làm sao mình có huệ, nhưng mà làm sao mà có thể mà mình giữ giới đúng được nếu mà không có huệ. À, cái câu này hơi khó nha. À, bây giờ nói lại nè. Giới, ha, định, huệ. Thì rõ ràng cái đó là nói giờ mình biết rồi. Nhưng bây giờ á, để mà giữ giới đúng á, muốn giữ giới đúng á, thì không có huệ đâu, giữ giới đúng. Đó, giờ trả lời mình.
À, tôi xin có một vài ý kiến.
Dạ,
cái chữ thiền á, theo cái nghĩa mà rộng bây giờ á, đối với bây giờ á, tất cả mọi người đều nói thiền hết, kể cả những người còn học sinh đi học hay đi làm đều nói là cái chữ mà cái chữ thiền á, nó có nghĩa rộng quá đi. Thành ra tôi muốn nói ở đây á là khi mình đi học cũng ngồi gọi là thiền được. Tại vì khi ngồi tập trung một bài học hay là tập trung một cái suy nghĩ gì về trong tương lai của những có khi đi học với tương lai như thế nào thì đó cũng là một cái thiền. Rồi cái người công nhân đi làm mà khi mà họ nghỉ để thời gian để mà cho phục hồi lại cái trí tuệ á, cái sự ăn nghỉ thảnh thơi của thể xác đó, thì người ta cũng gọi cái đó là một cũng là cái phương pháp thiền. Rồi kể cả cái người đi tu tịnh độ mà ngồi niệm Phật, người ta ngồi là để định tâm á, để tịnh tọa đó, người ta cũng gọi là thiền. Và một người học thiền tu thiền cũng gọi là thiền. Thành ra trong cái mỗi giới như vậy á, cái chữ thiền nó có nghĩa rộng, nhưng mà trong cái mọi người có một cái chủ đích về cái sự học thiền của mọi người. Thành ra cái nghĩa của chữ thiền nó tổng quát, mà về cái phương pháp mọi người mà tu tập á, mà nó học thiền để đạt được một cảnh giới gì, thì như Đức Phật cũng như khi tôi đi Hà Nội vừa rồi á, thì ra ngoài Hà Nội có cái chùa Đậu có hai bức tượng của Vũ Khắc Minh và của Vũ Khắc Thường, là hai vị thiền sư. Khi mà hai vị đó ngồi thiền cách đây cũng khoảng 400 mấy chục năm á, khi hai vị đó ngồi thì có vô nhập thất á, một người là người chú và một người là người cháu. Thì tôi nghe cái Cường Thuận Lợi á, thì khi mà vị người chú vô ngồi nhập thất á, mà nói trong vòng một tháng á, trong vòng một tháng trở lại á, mà nếu mà nghe tông thất tỏ ra mùi hương thì cứ để xác vậy, để như vậy luôn, chứ không đốt, không liệm, không chôn gì hết. thì tất nhiên là cái sáng nó tốt, và tới bây giờ vẫn còn cái xác ở ngoài đó, cái tượng ngoài đó, mà cái tượng đó là cái tượng nhục thể của hai vị thiền sư đó. Và người cháu là Vũ Cát Tường á thì cũng như vậy, nhưng mà hai vị đó tôi quan sát thì có hai vị thế ngồi khác nhau. Cái vị của Vũ Cát Minh á là người chú á, khi mà nhìn cái bức tượng á thì cái thể xác, cái tượng xác của vị đó thì ngồi hơi cong lại và khum về phía trước. Và cái người cháu á thì khi mà cái tượng á thì ngồi thẳng lưng thì đúng vị thế. Tôi mới suy nghĩ rằng á là khi cái người chú mà khi mà tập đi á thì lâu hơn là người cháu. Là người chú á, tại vì khi ngồi lâu như vậy á, thì cái thể xác nó sẽ bị cong xuống, và khi tập đi á cái thể xác nó cứng lại thì nó có gì thế nó cong xuống. Còn người cháu á khi mà tịch diệt á là khi ngồi vô nhập định á là tịch diệt mau hơn, thì cái thể xác nó thẳng đứng và nó giữ cái tư thế rất là cứng như một người học thiền để mà ngồi và tịnh tọa. Và khi mà nhập thiền được như vậy rồi thì cái thể xác nó là bất hoại, và hiện tại hai cái bức tượng nó vẫn còn. Và khi tôi ra thì tôi cũng nghe nói là viện khoa học của Hà Nội đã đem hai xác đó về để kiểm tra, rồi quan tiết vô vậy thì xác định rằng là hai cái xác đó là hai cái thể xác đúng là hai cái xác chứ không phải là tượng gì hết á. Thì trong đó cái nhục thể của hai vị đó còn ngoài đó. Thì ý tôi muốn nói ở đây á là khi vào thiền là mình mới muốn đạt được một cái trình độ nào đó, một trình độ giải thoát, một trình độ nhập định nào đó, tùy theo quan niệm và tư tưởng của mọi người. Có người ngồi thiền để tu tâm sửa tánh, có người tu thiền để muốn phát thần thông, có người ngồi thiền để mà đạt được một cái thanh tịnh nào đó, đến một nhập vào một thế giới nào đó trong cái tư tưởng của họ. Nhưng mà khi mà được muốn như vậy á, thật sự nếu mà nói chính xác về nói để học thiền á thì tôi cũng liên tưởng đến Đức Phật ngày xưa và Đức Phật nhỏ ở Ấn Độ mà chúng ta đã nghe tin Đức á, là vị Phật nhỏ đó khi xuất hiện là 2005, và sau đó ngồi gần 100 ngày gì đó rồi biến mất và đi chỗ khác, đến 2011 mới xuất hiện trở lại. Thì sao trong cái tư thế thiền của những vị đó những vị mà đắc đạo đó thì tôi có thấy dẫn chán một cái gì, những vị đó khi ngồi thiền á đều dựa vào một cái gì đó, nguồn gốc cây hay một cái gì đó. Thật sự khi mình ngồi thiền thì theo bên thông thiên học thì ngồi với tư thế nào cũng được, nhưng mà để được một cái nhập tâm, một cái định tâm, một cái định lực nào đó mà nó không còn cái thể xác mình không còn biết gì tới thể xác nữa thì phải có một điểm tựa. Tôi thấy khi mà ngồi thiền mà ngồi mà ví dụ như ngồi trong thế kiết già hay là bán già, mà thường thường mà những người mà học thiền lâu á thì thấy ngồi thế kiết già nhiều hơn. Nhưng mà khi ngồi như vậy á mà khi mà nhập tâm rồi á cái thân á vẫn nhúc nhích, mặc dầu đầu tiên khi mà bước vào thiền á thì cái thân phải ngồi đúng tư thế và mềm mại nhẹ nhàng, không có được lùng cứng, thở điều hòa này kia đó, nó có những cái phương pháp để bước vào thiền. Nhưng mà khi tâm nó nhập rồi á, cái thể xác của mình không có dùng cái tư tưởng, dùng cái ấy để mà giữ nó được á thì nó nghiêng qua, nó nghiêng lại, nó nghiêng tới, nghiêng lui. Tôi cũng thấy cái chuyện đó đã xảy ra. Thành ra nếu mà muốn ngồi thiền để được định tâm và nhập tâm và thể xác không có bị cựa quậy hay là nghiêng tới nghiêng lui á thì chúng ta, tôi thấy là nếu mà chúng ta muốn ngồi thiền để mà được vào cái trạng thái cao như vậy á, thì thứ nhất là ngồi đúng thế, đúng như cái tư thế mà Đức Phật đã dạy, hay là những vị thiền sư hồi xưa. Mà tại sao cũng có những cái tích là những người, những vị thiền sư chung vô cái bụng chay để mà ngồi thiền ở trong đó đó. Thì chẳng qua là khi ngồi như vậy cái cơ thể mình nó lắc qua lắc lại, nó nhúc nhích. Mà nếu mình ngồi thiền mà ngoài sau lưng mình có điểm tựa hay là một cái điểm nào đó, khi mà cái trạng thái mà nó không có làm chủ được cái thể xác á, nó sẽ nghiêng đi, nó sẽ nghiêng đi, nhưng mà có một điểm tựa nào đó nhẹ nhẹ thôi, chứ không cần nặng nề, không cần kín đáo gì lắm. Thì cái điểm tựa đó sẽ làm cho cơ thể giữ yên ở một chỗ đó, thì cái thể xác nó sẽ bất động, và cái người mà ngồi thiền nó để vào một trạng thái rất là ổn định, cái thể xác nó không có bị ảnh hưởng. Cũng như có những lúc mà có những người mà ngồi thiền á, mà nếu mà không dặn gia đình hay là không ở một nơi không yên định á, khi có một tiếng động mạnh nào đó thì vị đó có thể là hết hồn hết vía, và có thể là bị những cái chuyện mà có thể hại đến cái thân xác thân. Thì tôi cũng xin có một vài ý kiến. Nếu mà chúng ta nói về thiền á, thì chúng ta có nhiều cái tâm trạng của những người trong xã hội, mà cái thiền bây giờ nó là rất là phổ biến. Nhiều khi ra nói chuyện với một vài người đó mà thấy thật sự thì mình phải có cái nhận xét lúc đầu tiên. Có khi cái hầm của người ta chưa có được tốt lắm, hay chưa được có cái gì ấy, nhưng mà họ vẫn nói về thiền, mà nói một cách rất là hăng say, nói một cách rất là như là biết rất nhiều. Thì cái chuyện đó, cái thiền hầu như nó rất là phổ biến. Thành ra muốn học thiền và đi vào thiền thì chúng ta cần phải có những cái hạnh mà chúng ta phải giữ: tu tâm, sửa tánh, sửa đổi tánh tình, và tinh luyện thể xác. Thì cái đó khi mình học ở trong thông học thì trong cái phần giáo lý đã có dạy rồi. Thì tôi có một vài ý kiến như vậy cái phần thiền, xin hết.
Cảm ơn anh Hợp. Lời khuyên của anh rất là quý, tại vì tôi bị cái vấn đề đó đó. Khi mà rửa lưng vào đâu chỗ nào đó thì tôi rất là happy, còn nếu mà tôi không rửa lưng là cái lưng tôi nó cứ còng xuống, xong rồi là tôi lại nhấc mình lên, xong lại còng xuống, cứ thế cả buổi thì chẳng có làm gì được cái gì nữa hết á. Thành ra bây giờ tôi phải kiếm chỗ nào ngồi rửa lưng chút xíu.
Bởi vậy tôi góp ý thêm cho để mà khai triển rộng về cái đề mục mà chú Hợp đưa ra ha. Bởi vì nó liên hệ đến vấn đề nó tâm thiền, nó thật sự đó, nếu mà tu tôi không, tôi nhắc lại, tu theo thân học đó, thì phải nghiêm cứu kinh khủng lăng nghiêm, về ra yoga với chiến vô sinh. Thì trong ra yoga nó là thiền định đấy, là phương pháp thiền định đấy. Thì cái phương pháp thiền định này nó có 8 giai đoạn, nếu mà có kết quả nha, nếu mà người nào tu đúng phải qua 8 giai đoạn đó thì lúc bây giờ cái người này mới thực sự là mới có thể là thực tập thiền thành công cái 8 giai đoạn mà chúng tôi thường nhắc nói luôn, tức là niyama rồi asana, vipassana, rồi dharana, rồi niyama, samadhi, rồi samyama, nó 8 giai đoạn đó. Cái kết quả sau cùng của thiền đó là người ta dịch nha, đa số thôi, mà những vị thiền sư bên Ấn Độ người ta đã đạt được, người gọi là vô vi, thì người này đã đi đến cái mức sau cùng của 8 giai đoạn đó là người này đã thực tập khổ nhất dharana, dhyana với samadhi là một đó. Thì người này nghĩa là có thể đi vào thực tập được cái hộp nhất 3 cái giai đoạn này, thì người này có cái quyền năng có thể là siêu phàm lắm đó. Là trường hợp những cái vị thiền sư mà chú Hợp nói ở ngoài Hà Nội đó, nên ba vị này nghĩa là có thể đạt được cái giai đoạn mà hợp nhất được cái dharana của nó, dharana dhyana samadhi, 3 giai đoạn này mà nghĩa là làm một là cái người này đi vào cái samyama theo cái từ chuyên khoa của thiền đó, của Ấn giáo hay của Phật giáo là thiền tam muội bên Phật giáo thì cái thiền tam muội này, cái người này mà hả thực tập được sa di ma mà hữu chủng sa ma thì người này có thể sát của họ trường sanh bất tử đấy. Đó, cái sanh sa ma còn ăn sa ma á, ăn sa ma nghe người này nghe là vô cái vào cái chân không. Đấy, cho tôi góp ý thiền để thành ra không phải thiền là có mộng cái đoạn tập trung tư tưởng hoặc là định trí là thiền đâu, không phải vậy. Hoặc ngồi hoặc là tập thở là thiền, đâu phải vậy. Nó là nó phải 8 giai đoạn nha, qua 8 giai đoạn như vậy đó. Nhưng mà lúc nào giai đoạn nào mình cũng đạt được thành công hết. Asana cũng thành công, pranayama cũng thành công hết đó. Thì lúc bây giờ mới qua nói, rồi đến cái tập trung pratyahara là tập trung tư tưởng. Mà mình tập trung tư tưởng không được thì cũng chưa thật sự là thực tập ra thiền đâu. Đó, tôi nói, đây là cái vấn đề của thâm học đây. Thiền cái thâm học phải thực tập ba cái giai đoạn đó cho nó hoàn hảo. Thì lúc bây giờ mới nói việc mà hổ nhất chân nhân với phàm nhân. Còn mà chưa hoàn hảo thì đừng nói, nó tôi nói vậy thôi, đừng có nói gì mà thiền cũng sợ.
Anh hai nói về lý thuyết lắm, tôi chả hiểu gì cả. Bây giờ anh nói tôi biết anh đạt được giai đoạn nào rồi và mỗi lần giai đoạn nó như thế nào.
Ông bây giờ ông hai trả lời
là tôi là triết gia chứ tôi đâu phải.
Còn thì có cái gì không ông hai?
Bây giờ tôi là triết gia hơn chứ tôi phải là thực tập sinh. Thành ra cho hỏi cái gì mà thấy sai là nhà hỏi hỏi tôi lý thuyết này về vô vi là tôi là vô gia là tôi đó, tôi nói vậy lý thuyết là tôi nắm thôi, nhưng mà bởi vì cái giai đoạn mà trở thành một vô vi tôi chưa thực tập thôi, thấy chưa? Chứ mà nếu mà đúng, nếu mà có hoàn cảnh thuận tiện mà nghĩ quả đầu nghĩa là nó nghe mà, nhưng mà không có sướng gì nghe mà tôi lên núi được hoặc vô mà hành động qua hai tập mà vô kim tự tháp mà thì trong một tháng là tôi có thể nghe thành tiên thành bạc liền nữa, tôi nói một câu vậy.
Vậy sao anh cứ bắt người ta
mày
tiền trong khi anh không chịu tiền?
Thật ra tôi hỏi nếu mà tôi thiền thì tôi đâu có lâu phụng sự cho nhân loại đâu. Thấy ra cái mục đích, cái mục tiêu của tôi, chúng tôi là đi theo con đường của Đức Phật và phải giúp người ta thoát khỏi sự vô minh. Thấy ra họ không biết gì thiền thì tôi phải giúp cho họ hiểu cái thiền. Họ không biết gì về thâm học thì giúp cho họ thâm học. Đó là con đường của Đức Phật.
Bây giờ anh ngồi một chỗ anh
từ trước mà
thoát
khỏi sự vô minh.
Tôi giúp đỡ được ai.
Tôi
nghe anh vừa
lời biến
vừa
ngụy biển. Ông thì là có một trong cái học mình đó có một cái trạng thái gọi là nghiên cứu này. Nghiên cứu này tức là không có không
tự ngâm cứu là ngâm cứu.
Ngâm cứu tức là chẳng hạn như những nhà bác học đó.
Tôi nói á, trường phái và lợi kỳ đó là nghiên cứu sinh quyền biến học. Ê, cái văn này là nghiên cứu sinh chứ không phải sinh viên phải không?
Nhưng mà...
Hồi xưa họ nói sinh viên nguyện bí học. Chứ tôi nói là nghiên cứu sinh nguyện bí học.
Bây giờ anh dạy người ta, anh bắt người ta phải ngồi thiền xong rồi anh không chịu đi đâu, anh cứ đẩy người ta đi trước rồi anh khôn thế.
Tôi chỉ đường người lái thực tập, tôi chỉ đường như chị đó ha, tôi chỉ đường rồi chị lần chị vô thực tập, chị tức quá nha chị không ạ, tôi đâu có dạy đó, thành ra chị tức quá chị ức rồi, chị phải đi tìm.
Nhưng mà anh không tức,
anh... Không, chị phải đi tìm thầy với gì nữa, chị tìm thầy để coi cho tôi nói có đúng hay không. Nếu mà gặp ông thầy đi, rồi thực tập đứng cái á, thì lúc bây giờ nó nhìn nhận nhà tôi, nó đúng là tôi là lý trí kia.
Thôi được rồi, không có nói gì không? Anh bàn
có
ý kiến không?
Tôi bàn về cái thiền chút xíu thôi. Tất nhiên là cái thiền đó thì cái danh từ nó tổng quát. Nhưng mà nếu mà mình muốn đi vào cái kỹ thuật đó, thì phần đông á, những người mà họ dùng cái thiền, mà định nghĩa cái thiền á, thật sự nó chỉ là định trí mà thôi, chứ chưa phải là thiền. Mà muốn đi vào thiền á thì phải giữ cái giới luật. Một người mà còn tham sân si đầy hết mà đem cái tham sân si vào trong cái lúc mà ngồi thiền á thì không đạt được tới được cảnh giới thiền. Vì vậy cho nên mà phải có cái giới trước rồi mới tới định rồi mới vô thiền được. Phần đông mà mình nói mình là một người học sinh ngồi học chăm chú học, hay là một ông trí thức ngồi viết văn, tập trung tư tưởng, thì cái đó mới là cái giai đoạn gọi là định trứ mà thôi. Chứ còn vào thẳng thiền thì chưa hẳn, là bởi vì thiền là ở cái ngưỡng cửa của đại định rồi. Mà đại định tức là mình nhập vào trong cái cảnh giới của cái sự vật đó rồi. Yeah. Vào trong thiền thì không có đem theo một cái tư tưởng nào hết. Vào trong thiền là đưa vào cái tâm thức của cảnh giới Bồ Đề, Niết Bàn. Hay đúng hơn, nhập vào cái tâm thức của Phật tính của mình. Thì đó là cái định nghĩa của thiền. Và đó là cái thiền rốt ráo. Và bên yoga gọi là Samadhi, hay là Phật giáo gọi là Đại Định. Vì vậy cho nên cái giới là cái điều kiện đầu tiên để cho mình đi vào được cái cảnh giới thiền đúng ý nghĩa của nó. Thiền không phải để ngồi để mà xoay quanh một cái tư tưởng hay một vấn đề gì. Vì nếu mình xoay quanh một vấn đề gì hoặc tư tưởng thì đó là sự định trí. Định trí chứ không phải là thiền. Thiền là sự hòa nhập. Trong sự hòa nhập không có tư tưởng. Hòa nhập là tâm thức của cái người ngồi thiền hòa nhập vào trong cái trạng thái của một vấn đề hay một cảnh giới. Khi một người thật sự đi vào cảnh thiền mà họ xả thiền thì người đó từ cái cảnh giới thiền bước ra trở vào cái đời sống hàng ngày. Cảnh giới thiền nó có thể là Bồ Đề, có thể là Thượng Thiên thì mới đúng là ý nghĩa của thiền. Cái cảnh giới mà còn ở Hạ Thiên đó thì chưa phải là thiền, chỉ mới là cái định trí thôi. Còn cảnh giới mà của cái tình cảm đó thì cũng chưa phải là định trí nữa, mà mới là giữ giới thôi. Bởi vì nếu mình không có đủ cái giới luật á thì cái cảnh giới của karma nó cứ lôi mình từ cái trạng thái này qua trạng thái kia thì làm sao mà định trí được, không thể nào định trí được hết. Đấy. Bước từ cảnh giới thiền đi ra, mình đem cái tâm trạng của cái Thượng Thiên hay của cái Bồ Đề tâm, thành ra cái người bước ra cái trạng thái thiền, xả thiền phải là người mang một cái tâm trạng rộng mở, một cái tâm trạng bao la bát ngát, vị tha, đi vào trong trở về cái cuộc sống hàng ngày, thì cảm thấy đang bị giới hạn gò bó ở trong cái thể xác. Thì như vậy là cái trạng thái thiền. Còn nếu một cái người mà vẫn bị gò bó ở trong cái thể xác mà trạng thái vẫn ở trong cái tâm Bồ Đề thì cái người này thể hiện chơn ngã xuyên qua phàm tính. Mình nói nôm na là hợp nhất phàm ngã với chơn ngã, nhưng mà thật sự ra phải hiểu là sự biểu lộ của chơn ngã xuyên qua cái phàm ngã. Mình cứ hay nói phàm ngã, chân thần. Thật sự ra, nó chỉ là một thôi. Chân ngã tạo ra, chân thần tạo ra chân ngã và hoạt động xuyên qua chân ngã. Chân ngã tạo ra phàm ngã và hoạt động xuyên qua phàm cảm. Cái khó của vấn đề là đối với những người sơ cơ, thì khi chân ngã hoạt động xuyên qua phàm ngã thì lại bị cái phàm ngã là lôi kéo, khiến cho chân ngã tưởng mình là phàm ngã. Cho đến một lúc mà cái người này tỉnh ngộ, bắt đầu tu thiền học đạo, thì mới biết rằng mình không phải là cái phàm ngã, mình không phải là thể xác, mình chẳng phải là thể vía, cũng càng không phải là cái thể trí. Thì lúc đó người này sử dụng được cái năng lực của chân ngã để mà tiến rất mau trên con đường thiền, nó đúng hơn là con đường học đạo. Con đường của sự hợp nhất giữa phàm ngã và chân ngã, hay nói đúng ra con đường của sự thể hiện của chân ngã xuyên qua phàm ngã là mục đích của thiền. Thiền để làm gì? Thiền để mà mình sống trở lại với cái sự an lạc của con người thật của mình. Đó là mục đích của thiền. Và cũng chính là cái mục đích của sự đầu thai của mỗi một người chúng ta. Nếu mà chúng ta không đầu thai lấy một cái sống bây giờ, và hoàn thành cái nhiệm vụ của mỗi một cái sống, chúng ta đã tự mình làm thất bại cái mục đích mà chúng ta đầu thai trước này. Nên trước khi đầu thai, chúng ta đã thấy trước trong kiếp tới chúng ta muốn trả nghiệp quả gì, học hỏi thêm gì, tiến bộ được bao nhiêu, nhân duyên với ai, chúng ta thấy hết rồi. Thành thử mới quyết định đầu thai, chọn lựa cha mẹ, chọn lựa giống dân, chọn lựa hoàn cảnh, chính chúng ta chọn lựa chứ không có ai mà bắt chúng ta. Đây là một cái điều mà Thông Thiên Học tiết lộ, trong khi đó các tôn giáo khác không có nói rõ, là bởi vì mỗi một người là một điểm liên quan của Phật và tự quyết định số mạng của mình, cũng như con đường tu học tiến bộ tiến hóa của mình, con đường phụng sự của mình là đều do chính mỗi một chân ngã chân thần của mình quyết định, không ai bắt mình cả. Và khi mình làm những cái điều sai quấy của một kiếp sống, khi chết đi đó mình trở về với cái chân ngã và chân thần đó, chúng ta sẽ xem xét lại và sẽ tự trừng phạt mình nếu mình làm những cái điều sai quấy. Mình để cho phàm ngã nó buông lung, nó làm điều sai quấy, chúng ta sẽ tự trừng phạt mình. Thế nói đúng hơn, chúng ta sẽ tự quân mình trở lại trong kiếp sống tới bằng cách là nhận định là phải trả lại quân mình cho những người mà chúng ta đã làm lỗi chẳng hạn. Vì vậy mà một người mà thật sự hành thiền, càng ngày người này càng tiến bộ, là bởi vì họ suy gẫm về những hoàn cảnh, những cái lỗi lầm họ làm, xong họ quyết định là trong kỳ tới thì họ sẽ tránh như thế nào. Vậy cho nên những người mà đã đi vào con đường thiền đó, càng ngày càng xác định, càng ngày càng quyết định làm cho tốt hơn trong những hoàn cảnh sắp tới. Đó là cái mục đích mà chúng ta đầu thai trong kiếp này. Và trong kiếp này chúng ta muốn suy gẫm lại, chắc chắn là đừng có đi sai, thì chúng ta đi vào thiền, chúng ta tự xét mình. Đấy. Trong cái phần mà quyết định của con đường tu học, trong cái việc mà thể hiện chân ngã ở trong cái phàm ngã, thì nó là đây là một cái dấu ngoặc rất là quan trọng. Là bởi vì một người đã thể hiện được cái đặc tính thiêng liêng của mình, thì người này gia nhập mà hòa nhập với tất cả các đạo sư và tất cả các sinh viên huyền bí, trở thành một khối tinh thần phụng sự nhân loại. Rồi.
Cảm ơn Hình Quân. Vậy thì bây giờ có câu hỏi là mình ngồi, trong lúc mình ngồi thiền á, thì có người nói rằng là mình có thể tụng Nam Mô Di Đà Phật, có người thì nói tụng Nam Om Mani Bát Vi Di Hồng, có người nói tụng gì đó. Thế thì mình có nên tụng không? Tự vì là có người nói rằng tụng như thế là lấy đá đẻ cỏ.
Tụng như vậy là vẫn là định trí. Còn muốn vào trong thiền đó, thì mình đi vào trong cái tâm thức của cái câu án Mani Bát Vi Hồng. Tức là thiền. Mình trở thành cái Om Mani Padme Hum Phật, chứ mình không tụng nữa. Đã biết con tụng là còn dùng cái môi, còn dùng cái trí, dùng cái sự định trí, chưa thoát vào tâm thiền. Nhưng như vậy á, mình sử dụng cái tụng như là một cái bước vững để mình đi vào trong cái cõi thiền. Thấy không? Nếu mà muốn dùng một cái câu thần chú để mà niệm thì cũng được, nhưng mà muốn đi vào thiền mình sẽ hòa hợp vào cái câu thần chú đó. Ví dụ Om Mani Padme Hum, nếu chỉ đặt thành cái âm thanh thôi thì nó có tác dụng. Thứ nhất là định trí, thứ nhì là có một cái tác dụng giúp đỡ mình đi về con đường tinh thần. Nhưng mà cái tục như vậy đó thì chưa đi vào cái cảnh giới của Om Mani Padme Hum. Cảnh giới Om Mani Padme Hum là cái ý nghĩa thật sự của cái câu thần chú là hỡi Thượng Đế ở trong lòng tôi, hay đúng hơn hỡi chân ngã ở trong lòng tôi, hỡi Phật tính trong lòng tôi. Muốn thiền thì phải đi vào hòa hợp với cái chân ngã, cái Phật tính đó. Thì như vậy một cái tâm trạng, cái tâm thức mở rộng trong chân ngã, trong Phật tính của mình thì mới đi vào trong thiền được. Thành thử ra có nhiều kỹ thuật, có nhiều cách thức, nhưng mà mình phải cần định nhận định kỹ thuật và cái cách thức đó ở cái giai đoạn nào. Và nếu mà mình muốn tiến bước tới thì mình phải tiếp tục như thế nào, cũng sử dụng một cái giai đoạn, cái bước tiến đó. Đừng có để kẹt ở trong cái bước tiến một cái giai đoạn đó. Phải bước lên trên. Và cái phần bước lên bao giờ cũng là cái sự mở rộng, bao giờ cũng là cái sự hòa nhập tâm thức, bao giờ cũng là cái sự quên mình để trở thành trong một cái tâm thức thiên liêng của chân ngã.
Cảm ơn anh
Quang.
Vẫn nói đúng đó. Tức là mình dùng những cái cách mà niệm Phật, nghe tiếng niệm Phật, rồi mình nói chung là mắt mà nhắm lại là không có để tiếp xúc với lại niệm Phật qua này, là mình niệm Phật, mình nghe tiếng niệm Phật của mình. Tức là nói chung là bé hết tất cả, vẫn là giai đoạn tập tư tưởng. Thì trong tám cách bậc mà như ông Mai nói á, tức là mình đọc lên mình thấy là thiết về Yama, tìm chế bản thân loại bỏ nhiệm vụ này dễ rồi. Rồi Yama là tự rèn luyện bản thân, rồi Akana là cách tư thế thiền định, Pranayama là điều ngoài hơi thở, Vati A và không để ý cảm giác do các quan như là mình chắc mình nhắm mắt rồi. Nhắm mắt rồi nói chung là lỗ tai để nó lưỡi chú ý. Rồi bắt đầu banana là tập như vậy. Rồi cuối cùng mới tránh cuối đi ra na là thiền định. Cuối cùng nó là vô cái thiền định. Thì tất cả các phương pháp đó được kết nối là làm cho mình bế hết mình cũng quan là tới gì, Và khi giới hôm qua thì mình sẽ chuyển qua những cảnh giới khác. Nên
cái giai đoạn mà không nói là không để ý cảm giác đó là cái đó không có đơn giản, cái đó khó lắm đó. Tại vì mình ngồi mình đau á, thì mấy nhà sư cứ khuyên rằng đau ráng chịu đau rồi nó sẽ vượt qua. Trời ơi, cái đó là khó lắm đó.
À đúng rồi, thì
cái giai đoạn đó mà còn làm được thì làm sao mà ra tu được. Giai đoạn đó tức là giai đoạn mà tập trung tư tưởng, còn nghĩ đến cái đau thì đau, mà hết nghĩ đau thì nó không đau. Đó, thì mình có thể
thôi rồi, để Phúc nói đi anh hai không phát tiếp, anh hai đừng nói, Phúc nói đi.
Đó là còn lúc đó mình còn thấy đau nữa, mình còn nghĩ đến thân, tức là mình không sử dụng một cái theo 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 ý của Phúc đó, thì mình đừng bị đề mục lắm, mà khi mà đề mục mình nó khó quá rồi vậy. Thì lúc đó mình quên hết cái cảm giác. Thì cái thân mình dĩ nhiên là để mà chú ý vào đề mục mà quên cảm giác thân thì cái đề mục nó như vậy. Rồi tôi nghĩ mình phải chào nó đi. Đó.
Câu qua đây cái đề mục gì quan trọng hơn đi đâu. Rồi tôi đang ngồi đó xong rồi con ong nó đến nó chích một cái đau muốn chết đi, thì đương nhiên mình phải nghĩ đến cái con ong chứ làm sao mình nghĩ đến đề mục nào được.
À, tôi cũng xin có một vài ý kiến trong vấn đề mà cái đau đó. À, thật sự khi mà mình ngồi vào thiền, mình ngồi mình học để mà tập để tập thiền á, thì theo cái sự thực hành và thực tập của tôi á, thì khi mà tập như vậy á, ví dụ như tôi thì thường ngồi giờ thấy kiết già, nhưng mà khi mà tập ngồi như vậy á, lúc đầu tiên nó cũng đau lắm, đau dễ sợ lắm. Thì đầu tiên tôi ngồi ví dụ như tuần lễ đầu hay là một tháng đầu tôi ngồi 10 phút, rồi sau đó cái nói thật một tháng thì không đúng, nhưng mà cứ tăng từ từ. Chứ một lần ngồi như vậy á, ví dụ mình nhìn đồng hồ, khi đau quá mình nhìn đồng hồ, à mới 5 phút mà sẽ đau quá vậy, bây giờ mình ráng thêm 2 phút nữa đi. Đó, cứ ráng từ từ, ví dụ như mình ráng nhích lên từ từ, thì cái sự chịu đựng mình nó sẽ quen dần đi. Còn nếu mà trường hợp mà trong vòng một lúc mà mình chịu đựng cái sự đau đớn đó thì mình rất là mệt mỏi. Cái thể xác mình, thứ nhất là cái tinh thần của cái tư tưởng của mình không tập trung được. Thứ hai là mình chỉ lo niệm đau chứ không có nghĩ tới một vấn đề gì hết. Thành ra khi mà trường hợp nó xảy ra thì mình cứ tập một ngày một chút, từ từ thì cái thời gian nó sẽ tăng lên dần dần, và cái sự chịu đựng mình nó cũng quen dần đi. Chứ nếu mà mình cứ cố gắng một lần, mình muốn cố gắng, ví dụ như mình muốn bây giờ mình muốn ngồi 10 tiếng đi, nhưng mà 15 phút nó đau rồi, mình cố gắng chịu 15 phút, nói thật khi mình chịu 15 phút đó là một gọi là một cái cực hình luôn. Và trong thời gian 15 phút sau, cùng 15 phút sau á, mình cũng không làm được gì, không nghĩ ngợi, không tập trung được gì hết, thì thôi, vậy thôi chúng ta không ngồi nữa, xả ra đi. Rồi sau đó cái vào cái thời buổi khác, về thời công phu khác, mình cố gắng tăng lên, nhấn đích từ từ thôi, chứ mình đừng cứ cố gắng một lần. Và cũng như khi mà ngồi thiền mà có những cái mà nó bò trên mặt hay là nó nhột nhạt này kia nọ, thật sự khi nó nhột nhạt vậy là do cái máu huyết của mình nó điều hòa rồi. Trong khi mình ngồi như vậy yên lặng thì nó có những cái hiện tượng đó, thì mình cố gắng đừng có phủi. Cái đó là một cái sự kinh nghiệm của mình thôi, chứ không có gì. Cái thứ hai là khi mà đi đạt đến trạng thái thì bước đầu tiên mình sẽ mượn một cái hình thức như một câu niệm Phật hay là một câu thần chú gì đó để mình tập trung, mình quán tưởng, hay một vấn đề gì đó để mình quán tưởng. Nhưng mà khi mình qua được xong rồi thì mình bỏ, chứ mình giữ chuyến thiền để làm gì. Thành ra có những lúc mà mình phải cố gắng phải qua xong rồi mới bỏ thiền, chứ còn nửa chừng mà mình chưa qua được xong mình bỏ thiền thì mình chết chịu mà. Thôi đưa ý kiến vậy.
Cảm ơn anh Hợp, rất có lý.
Còn cái việc mà để hạn như con ong con muỗi chích á, thì
về mặt mà bên ngoài á, thì bên thủy thì nó giải quyết rất là an, tức là khi mà ngồi thiền người ta ngồi trong cái mụn nó xả xuống cái gì là cái lưới vậy, xả xuống vào quanh vừa đúng cái lưới rễ ngồi thiền cũng cái việc ngồi cũng vì thiền tư mà, thì đó là để tránh cái ngoài chậm nó không có tác động. Mà có cái phần một cái vấn đề mà mọi người không có lưu ý là khi mà mình ngồi thì đi mở đó mình có hộ pháp đấy, cái hộ pháp này nó quan trọng lắm, thì mà cả những cái gì mà nó ồn ào tác động xung quanh đó thì khi mà mình ngồi đi mở thì hộ pháp sẽ dẹp, nó là cái quan trọng như này đó.
Thế mấy ông sư nó ngồi hay ghê đó, ví dụ như là ông nào cũng vậy, mấy ông ngồi thuyết pháp đó, tôi thấy hai cái chân ông nó cứ giữ nguyên một vị trí cả giờ tiếng mấy cũng vẫn giữ nguyên vị trí, vậy mới là khó chứ. Trong khi tôi ngồi tôi mệt muốn chết luôn, ngồi xong một tiếng là cái người mình đâu có ngồi được nữa, ngồi thì phải rút chân lên rồi ngồi bó gối rồi đủ kiểu hết.
Không nói về cái asana đó, tôi sẽ góp ý cho đại chị thính giải quyết vụ này nha. Cái asana đâu phải vụ ngồi không đâu, đi đứng nằm ngồi. Mình thấy giả trẻ như ngồi mà nó không thế nào mà thiền được thì cho thôi, đừng làm mà. Mình cứ kẹt cái chỗ đó thì mình cứ lo vụ ngồi không thì không thế nào mà thiền được. Vì lý do đó mình thấy cái phương tiện ngồi không có kết quả thì phải qua cái vấn đề là đứng hay là đi hay là nằm đó, là mình phải đổi đó. Nó bởi vì cái về Vipassana đó anh chị em coi lại, nếu mà muốn tu mà có kết quả mà về asana nha thì phải nghiên cứu qua Vipassana đó, là đi đứng nằm ngồi phải nghiên cứu kỹ đó. Cái nào mình đang bị mắc kẹt thì cơ bỏ đi đó, mà phải qua cái khác nha. Nhưng mà có lần mình mắc kẹt cứ ngồi đau quá tu không được thì thôi, thì tôi thấy thế nào kiếp này chỉ không thể nào mà tu thiền lên đâu. Tôi nói một câu vậy đó.
Nhưng mà đi đứng nằm ngồi thì cũng được, nhưng mà cũng không qua khỏi được cái ngồi. Tại vì ngồi á, thường thường mấy người tu thiền lâu á, họ nói rằng là phải ngồi 2 tiếng mấy thì mới có những cái phát kiến mới lạ. Chứ còn nếu lúc nào mình cũng động hết á thì cũng vậy thôi, mình không có cái gì mới lạ ấy. Mình không, tại vì Đức
Phật đã nói là những cha mà đưa ra những cái phương án cái tên để mình phải nghiên cứu thêm thôi.
Thành ra giống như anh Hợp nói là phải cố tập thôi. Thành ra mấy ông sư mấy ông ngồi lâu được tại mấy ông tập thôi, không có cách nào khác. Nếu mình giải đãi thì mình cũng chỉ vậy thôi.
Nói vậy á, thì bây giờ á, tôi nói như thế này, bởi vì bây giờ nó tài liệu về thiền ở trên mạng thiếu gì nữa. Mà bởi vì mình thấy mình kẹt chỗ nào thì mình mới quay qua cái hướng khác. Ví dụ như là bây giờ asana thấy ngồi nó khó khăn mà không thể nào tập được, thì mình phải nghiên cứu qua cái thiền hành của Nhất Hạnh coi sao, hoặc là thiền đứng của Nhật Bổn coi làm sao. Nhật Bổn nó có thiền đứng đó nha, thì coi lại.
Ôi anh ơi, tôi sợ nhất là đứng. Đừng nó bảo tôi đứng nha, tôi mà làm cái
nghề
bán hàng mà đứng
một chỗ là luôn. Thì nói vậy, tôi nói vậy đó. Nhưng mà đi đứng nằm ngồi đều phải học. Thì lúc bây giờ mình thấy hợp, mình học được cái đó mà nó hợp vô với mình rồi, mình thích rồi đó. Chứ bằng hả mình tu mà thích thì cũng như là mình học mà mình thích cái gì là mình tiến mau lắm. Còn học mà mình không mình học mà không thích là không bao giờ có kết quả đâu. Tôi nói một câu.
Đi đứng nằm ngồi làm sao bằng được ngồi ấy. Nếu cái kia là tạm thời thôi. Đức Phật còn phải ngồi 49 ngày mà.
Tại vì tôi cũng có ý kiến vậy nè. Tại vì trước tiên thì mình cố gắng tập ngồi đi.
tại vì con người mình bây giờ thì nó cũng phải hoạt động trong trong cuộc sống hàng ngày, thì có nhiều chuyện thì chúng ta phải lo làm, sinh kế hay là chuyện gia đình hay là chuyện xã hội, đủ thứ chuyện hết. Thành ra để mà mình, mặc dù mình nói thiền thì bất cứ lúc nào cũng thiền được, đi đứng nằm ngồi hay là lúc nào cũng có thể thiền được. Nhưng mà cái xin lỗi, tôi nói cái kinh nghiệm của tôi á, thì muốn như vậy á thì mình phải cố gắng tập ngồi trước. Tại vì khi mình ngồi á, mình tập trong cái thời khóa, mình muốn chọn thời khóa nào, hai thời một ngày hay là bốn thời hay ba thời, thì mình một thời cũng được. Nhưng mà mình cố gắng tập ngồi để làm gì? Để ngồi có, mình có một thói quen, mình có một cái thói quen về cái định tâm của mình, cái định trí của mình rồi á, thì khi đó khi nó thành thói quen rồi thì bất cứ lúc nào đi đứng nằm ngồi, những công việc trong ngày của mình á, trong cái thời bất cứ một thời điểm nào, kể cả đi trên đường đi cũng vậy, thì chúng ta cũng có thể là định trong tập nghĩ về cái vấn đề mà chúng ta đã học, khi mà chúng ta ngồi những thời ngồi nó thành thói quen rồi, cái gì khi đứng nằm ngồi nó cũng dễ dàng cho mình cũng định trí và trong đó cũng được. Và tới khi mình quen rồi thì tới mình có thể đi đến từ từ một giai đoạn, tiến đến một giai đoạn cao hơn nữa. Chứ còn nếu mà mình nói đi đứng nằm ngồi, ví dụ như phương pháp đi của các thầy á, nhưng mà trước tiên, chắc chắn trước tiên các thầy nó cũng phải ngồi trước cái đã, ngồi tập trước cái đã, rồi sau đó mới có chuyện đi đứng nằm ngồi để mà có thiền trong đó.
Yeah. Cảm ơn anh ạ. Tôi không biết là ông Nhất Hành thì thiền đứng với thiền đi làm sao, nhưng mà theo như là tôi học của thầy Kim Triều với lại thầy Khánh Hỷ đó, sư Khánh Hỷ đó, thì tức là mình làm cái gì là mình biết mình làm cái đó thôi, mình không nghĩ chuyện khác. Ví dụ như đi thì mình phải coi cái chân mình nó đi thế nào, nhà đưa chân lên đưa là phía trước để xuống, nếu mình đi nhanh thì mình nhắc để hay là trái phải, tức là mình tập trung vào cái cơ thể mình nó đang làm gì, chứ không có phải là mình nghĩ tới tư tưởng khác. Tại vì nếu mà mình mà tập trung vào tư tưởng khác thì mình dễ bị đăng trí lắm. Nếu mình đưa lái xe mà mình lại nghĩ tới chuyện khác thì lại càng nguy hiểm hơn. Thành ra cái mà thiền trong đi đứng nằm ngồi theo Thái Nguyên Thủy là như vậy, tức là để ý cái việc mình đang làm. Ví dụ ngồi ăn thì mình nhai hay mình nuốt, xong rồi múc đồ ăn đưa lên miệng, mình nghĩ toàn mấy việc đó không là không được nói chuyện. Thành ra trong bữa ăn ở cái chỗ thiền là không ai nói chuyện, ngay ngồi chỉ có việc ăn thôi, không có làm gì khác hết. Mà nếu mà mình mà nghĩ sang chuyện khác thì mình phải làm sao mình bắt lại được tư tưởng liền, mình nói vòng miệng. Ví dụ như là mình thấy một người đi qua trước mặt mình trong lúc mình đang ăn, thì mình nhìn cô đó thì mình thấy chị Lan đi qua, xong rồi mình không có nghĩ sang chuyện khác là chị Lan ở phòng mình, như là lát nữa phải đi kiếm chị Lan để nói chuyện, không được nghĩ lung tung như vậy. Đại khái như thế, tức là mình thấy cái gì thì mình thấy thôi, chứ mình, ông nói là giống như mình chụp ảnh thôi, chứ mình không có được có một cái phản ứng gì hết. Đó là cái thiền, nếu mình giữ được cả ngày như vậy rất là khó, chứ không phải thiền trong mọi lúc là dễ dàng đâu.
Tôi cũng đang bị tình trạng là sử dụng hạt chí để mà học tiền á, thành ra nó cũng nghiên cứu nhiều phương pháp quá rồi, tôi bắt đầu cũng ứng dụng phương pháp này chút nhưng nó chỉ được rất là loạn. Bây giờ một tháng thôi, chẳng hạn như tôi đứng lại đi 10 ngày rồi, tôi ứng dụng đi gian vậy, tôi được nói nhiều những phương pháp nữa, thì phương pháp nào á nó cũng dụng tới mục đích á, phù hợp của mình là tốt nhất. Thì cố gắng mình kiếm phương pháp là phù hợp nhất để mình chọn một phương pháp mình đi, chỉ có mới mới nhanh lắm, không là phù hợp.
Cái thằng con tôi suốt ngày nó cứ bắt tôi phải ngồi thiền nhiều, nó bảo mẹ phải ngồi thiền một ngày 3 tiếng đi, mẹ đi ở trên đó mẹ ngồi thiền nhiều hơn, thì bây giờ về đấy nó phải ngồi thiền một ngày 3 tiếng. Rồi sáng nào nó cũng hỏi tôi là mẹ đã ngồi thiền chưa, thế không dễ sợ.
như vậy là gần con nó tiếng hơn chị nhiều rồi, nó chỉ nói chị 3 tiếng là nó dám nó thiền cả nửa ngày nữa mình
á. Nó đâu có thiền nhiều đâu, nó ngồi thiền nhiều khi chưa được
mất. Nó không ngồi nhưng mà nó đã có thiền rồi. Nó có khi nó đi đứng nằm ngồi nó có thiền rồi đó nha. Nó cắt rồi, nó lại phát hơn chị. Ở cái tuổi trẻ mà nó mà đốt được cái gì nó mà thích rồi ha. Mà nó với con chị mà nó thích thiền rồi, nó mau tiến lắm đó. Nó còn chỉ đi học không, đi học hai kỳ rồi mà tôi thấy có kết quả gì đâu, nói nghe coi. Học có đó cái gì không nói gì, lúc bây giờ đó, chị học rồi á, coi nó có tiến bộ hay không. Tôi 10 ngày là phải tiến bộ chứ sao mà tôi 10 ngày về rồi cũng như không rồi, nổ cái xanh rồi thì còn rồi, cái cũng thua rồi nha, coi lại đi.
Nếu mà mình nhận ra mình xanh thì cũng là có tiến bộ chút xíu. Mà tôi thấy ai cũng sân hết á, tôi lại nhìn thấy lỗi người khác nhanh lắm. Khi tâm mình lắng xuống á, mình tiếp xúc với người đời thì mình nhận ra những lỗi của người ta rất là nhanh. Tôi không biết là có phải càng ngày tôi càng thiền nhiều, tôi càng khó tính không?
Phải có tính mà nhạy cảm.
Không nói nhạy cảm chứ không khó tính, càng tu càng nhạy cảm. Nhưng mà bởi khó, tại sao rồi chị nói chị có khó tính là bởi vì cái lúc mà chị chưa tu đó ha, thì cái trí của chị luôn luôn nghĩ nghe là nghĩ toàn nghĩ quấy người ta không à, không? Rồi bây giờ chị tu cái sửa lại, thành ra từ cái quấy mình mà chuyển qua cái mà nghĩ tốt cho người ta là cũng vấn đề khó lắm cho mình. Hầu mình chưa tu là luôn luôn nghĩ quấy người ta không à, bởi kẻ thù mình nó ở xung quanh mình đầy dãy đầy hết. Lúc nào nó cũng có tìm cách nó tấn công mình nè, thấy không? Thành ra mà hầu mình chưa tu là mình còn nghĩ quấy rồi, bởi vì mình nhiễm rồi. Bây giờ mình tu là mình chuyển hóa cái nghĩ xấu cho người khác, dù là kẻ thù mình vẫn nghĩ nó tốt. Nó có cái chân nhân chân giả ở trong đó, chứ đừng nói nó là kẻ thù, bởi vì mình nói nó là kẻ thù là mình chính trong tâm mình có cái thù trong tâm rồi. Thấy không chưa?
Thực ra tôi ít khi có thời giờ nghĩ đến người khác lắm, nhất là kẻ thù tôi càng ít có thời giờ để nghĩ đến họ.
Như vậy là tiến bộ dữ lớn đó. Chứ nếu mà nói như vậy chị mà nói thật, chứ mà người ta thành tâm là chị đã trở về cái con đường thông thật là đúng rồi, đúng rồi, tôi nói là đúng như vậy.
Nhưng mà cô Tuấn bị cái nhạy cảm á, là cô Tuấn tiến bộ cô Tuấn không có dự trách nhiệm trong cả ngày. Đấy, cái tâm đúng nó giống như cái anten vậy, nó cứ tu tùng lum hết, tu tùng lum vậy, tức là mình không có dự trách nhiệm. Khi mình giữ chánh niệm thì cái tâm mình mới tụ vô một cái gì đó mà mình giữ sẽ không bị đúng cái tâm tay.
Cái chánh niệm của tôi có lẽ là khác cái chánh niệm của Phúc, tại vì đối với Phúc cái chánh niệm là một cái điều để mà một cái đề mục, đó là theo cái phái thiền Bắc Tông á, là cứ mình có một cái đề mục vị thiền sư cho mình là mình nghĩ suốt cả ngày. Nhưng mà cái chánh niệm mà theo Nam Tông á, thì không phải là cái đề mục, mà là cái hành động mình đang làm. Mình chú ý vào những việc mình đang làm và những việc xảy ra chung quanh. Thành ra chánh niệm nó có hai ý nghĩa khác nhau đối với Phúc với lại đối với Nam Tông.
Thì vậy thì cô Tuấn cố gắng giữ cái tâm mình đối với cái việc mình đang làm á, thì cô Tuấn cái tâm đang lúc đó đang cô hướng nó hướng vào trong, nó hướng vào ngoài. Khi mà anh đang đứng ra ngoài thì cũng đứng cảm nhận những cái tình tức giận hay giận dữ của người xung quanh. Một khi chúng ta xuống ông đang ngồi trong thì những đó mọi người làm gì cũng không biết được. Thì nó tránh được cái mệt của mình, tránh những mình cảm quá mệt.
Không lẽ mình không biết gì hết, ví dụ như tôi ngồi ở trong cái đám người xong mà tôi bị người bạn nói nặng lời, chả lẽ tôi không biết là người ta đưa nói nặng lời với tôi hay sao?
Cái trường hợp đó là trường hợp khác. Trường hợp đó là cô Tuấn hướng anh đang làm để đón nhận những cái trường hợp xung quanh. Không muốn đó, cũng phải đưa trong. Tức là mình có thể mình sử dụng cái khả năng đó theo ý muốn mình, chứ không phải là lúc nào mình hướng ra ngoài đó. Tức là ngoài mình đón nhận rất là nhiều cái trường hợp mạnh. Bởi vậy cái khả năng tiền định của mình á, đến đạt những khả năng nào rồi đó, thì mình phải cố gắng, mình phải đóng mở được, chứ mình không thể nào mình cứ mở đi được vậy.
Tôi không nghĩ là mình trở nên vô cảm, mình không biết những chuyện xảy ra xung quanh, thậm chí mình không biết đến những hành động tư tưởng của người xung quanh. Tôi không nghĩ là thiền định đưa đến những kết quả như vậy. Anh Văn có ý kiến được không anh Văn?
Từ trước đến nay thì tôi lúc nào cũng chỉ nói là thiền định kết quả mà cuối cùng của nó là giúp cho mình trở về cái thật tính của mình thôi, mà mình thể hiện ra trong cái cuộc sống của mình. Còn dùng từ ngữ thế nào, phương pháp thế nào thì nó chỉ là diễn tả khác nhau thôi. Đó. Còn trong khi chờ đợi đó, thì mình nói là nói mà trở về Phật tính là trở thành Phật mà sống trong cuộc đời ấy thì nó quá cao, nó nhiều khi nó trụ tượng quá. Thì nó có nhiều cái cách thức để mà đi tới đó, từng giai đoạn để mình đạt tới cái mục đích đó. Nếu mỗi người có một cái lối tu nó khác nhau, chỉ cần cái vấn đề là mình thiện tâm thiện trí, mình cố gắng thì rồi mình sẽ đạt được cái mục đích ở trong kiếp này, kiếp tới thôi.
Bây giờ cái câu hỏi hiện tại á là mình thiền định xong mình trở nên vô cảm hay là mình trở nên nhạy cảm hơn, cái điều nào thì đúng hơn?
Cái này đó mình phải hiểu nó có một cái nhìn nó toàn diện một chút. Trong cái sự vô cảm của mình đó là vô cảm đối với những cái tham sân si, những cái dục vọng, cái lôi cuốn của trần gian thì mình vô cảm. Nhưng mà mình nhạy cảm á là mình nhạy cảm đối với những cái sự đau khổ của người ta, những cái sự mà bất công, những cái sự mà vô minh của cuộc đời thì mình nhạy cảm. Nhạy cảm với cái đó không có nghĩa là mình ngồi khóc với người ta. Nhạy cảm có nghĩa là mình tìm một cái phương thức, một cái giải pháp để giúp họ giải quyết vấn đề của họ. Còn vô cảm đó thì mình phải hiểu là đừng cho để, ví dụ như là thường thường đó mình thấy người ta đau khổ mà mình ngồi đó mình khóc theo, tức là mình bị cái tình cảm của mình nó lôi cuốn. Dù ở một cái mức độ cao thượng, một mức độ cao thì nó vẫn là một cái tình cảm. Khi mà dừng chỗ vô cảm á thì nó nghe nó có vẻ như là nó vô tình quá đấy. Mình dùng cái chữ gọi là đừng để nó ảnh hưởng, đừng để cái tình cảm, cái cảm tính nó ảnh hưởng mình, mà mình phải thăng hoa nó trên một cái bình diện cao hơn, tức là một cái sự mà mình có thể nói là hòa đồng thông cảm, nhưng mà không để cái tình cảm nó lôi kéo mình. Thì đó là một cách mà mình nói là mình sử dụng cái phàm ngã như là một dụng cụ, nhưng mà không để chúng nó lôi kéo mình theo cái đường lối của nó. Tức là mình sống theo cái minh triết thay vì mình sống theo cái vô minh.
Bây giờ cái điều khó là ví dụ như thế này. Ví dụ có một người bạn người ta nổi giận với mình thì mình phải biết là ta đang nổi giận với mình, nhưng mà mình đừng vì thế mà mình nổi giận, mà mình phải bình tĩnh mà mình làm cho người ta hết nổi giận. Cái đó rất là khó, tại vì trong cái hoàn cảnh sinh hoạt hàng ngày á, mọi sự nó diễn tiến rất là mau lẹ.
Trong cái trường hợp mà mình bị nổi giận như vậy đó, đừng có để sự nổi giận nó ảnh hưởng tới mình, tức là mình vô cảm đối với sự nổi giận đó
của mình. Chứ còn người ta nổi giận thì mình phải biết chứ.
Mình biết người ta nổi giận, nhưng mà mình không để cái sự nổi giận nó ảnh hưởng tới cái tình cảm của mình. Bằng cách nào? Mình bằng cách là mình an tịnh, hòa nhã, tự nhiên cái sự nổi giận của họ nó bị ảnh hưởng, nó bị êm dịu trở lại thôi. Bình tĩnh, trầm tĩnh, giải quyết vấn đề. Thường thường khi mà mình gặp một vấn đề gì mà mình bực tức, mình nổi giận lên đó, thường thường cái sự giải quyết của mình đó, nó không có tính cách nghĩa là trường tồn hay là nó có tính cách lâu dài. Nó chỉ nghĩa là thỏa mãn cái cơn tức thôi, chứ nó không phải là một giải pháp. Một cái giải pháp thật sự là nó phải dựa lên cái sự bình tĩnh, khôn ngoan, an tịnh thì nó mới có một cái lâu dài được.
Okay.
Dạ, đồng thời giải thích bằng tình tưởng đi. Tức là khi mà người nổi giận, người ta sẽ phóng ra những tên bay về phía mình. Nếu mà mình không có một cái gì là ấy thì nó sẽ nằm vô cái hào quang mình, là mình có chịu và mình giống như người ta. Tức là cái tư tưởng mình cũng có đầu nổi chân lên với người ta. Tại vì chúng ta nó nằm vô mà. Đó thì một đó là mình phải tạo ra một cái lớp hào quang mình bảo vệ. Mình không có cho cái ngôi tên nó nằm vô hào quang của mình. Đó, nó chắc ra là ai là mình phải có niềm vui. Mình vui thì niềm vui nó giống như lớp bảo vệ xung quanh mình. Nó sẽ bắt đầu không làm cho người ta nó tới được cái hậu quả của mình. Đó. Thì rõ ràng cái niềm vui đó là gì? Là khi mà trong ngày á, mình đã làm thấy khi mình cố gắng mình đi ngang qua một cái chỗ mà nó có cãi lộn nhau, mình vẫn giữ được niềm vui, mình cũng không thấy chuyện đó người ta cãi lộn là chuyện của chúng mình. Hay là mình có niềm vui, mình hay những ai chửi mình cái mình cũng bình thường mà. Đó, cái những cái để mình cứ làm, mình sẽ có hai giải pháp để mình giải quyết vấn đề đó.
Thế là bây giờ buổi sáng mình nên ngồi thiền, cố gắng cho đến đạt đến trạng thái hỷ lạc để mình giữ được cái tình trạng nó suốt ngày.
Đó, cái quan trọng là cái chỗ đó làm sao mình giữ được cả ngày cái khó vậy đó. Bởi vì cố gắng mình phải tiến lạc nó càng mạnh, càng lớn. Những đó mình mới đi ra khỏi cái trạng thái tiền đó, mình vẫn giữ được cái trạng thái đó. Bởi vì trong trung học mình có cái đoạn đó, không phải là lúc mình thì mình mới đạt được cái trạng thái lạc được ra ngoài để mình mất cái trạng thái đó. Mình phải giữ luôn cái trạng thái tiền trong cả ngày luôn. Mình cũng nói vậy là đúng rồi.
Ok, mình sẽ cố gắng. Có ai có ý kiến gì nữa không? Nó sắp tới giờ rồi.
À, thôi, hướng đi, tuần sau.
Vâng, ok. Goodbye.